Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau trong bài chia sẻ Kinh Vô Thượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng. Hôm nay là chúng ta sang bài thứ 15. Chúng ta đã học 14 bài và chúng ta vẫn đang ở theo tư mục là mục của chúng ta là mục 3 trong 10 môn khai khải, tức là 10 môn mở đầu. Chúng ta đã học được một ít và chúng ta thấy là càng học thấy bộ kinh này rất hay. Thật sự mà nói nếu mà mình không học thì không biết sự hay. Đúng không quý vị? Phần quyền nghĩa này cực kỳ hay. Chúng ta mới đầu có thể quý vị đồng tu khó khăn nhưng dần dần chúng ta đã quen và cảm thấy là hay hơn lần trước rất nhiều nếu như ai nghe được. Còn nếu như ai mà chưa nghe được thì quý vị chịu khó nghe lại lần trước, nghe thêm một lần hai lần nữa rồi quý vị hãy vào lần này. Vậy là lần này có nhiều kiến thức hơn, nhiều vấn đề hơn. Thì trong phần mở màn thì Trang xin giới thiệu một khúc trong sách Tấn, trong Quy Sơn Cảnh Sách, có đoạn như thế này: Giáo lý vị thường thố hoài, huyền đạo vô nhân khế ngộ. Giáo lý đó mà chưa từng, chữ thường này là chưa từng thì sao? Thố, chữ thố là để, động từ để, còn chữ hoài á, cũng là thường mang, nhưng mà nếu chúng ta mà hoài thai, mang thai, nhưng đây không phải, đằng trước một động từ rồi đằng sau nó là danh từ, thì chữ hoài này là lòng, dạ. Tức là giáo lý chưa từng để lòng, thì đạo quyền, quyền màu, quyền đạo sâu màu á, đạo sâu màu thì sao? Vô nhân khế ngộ, làm sao có nhân nào hay là nương vào đâu, chỉ nhân này là nương, nương vào đâu mà khế ngộ được. Cho nên học giáo lý rất là quan trọng. Quý vị nhớ, giáo lý bị thường thố hoài, huyền đạo vô nhân khế ngộ. Tức là giáo lý mà chưa từng để lòng, đạo màu nương đâu khế ngộ. Đây là lời của Tổ Quy Sơn Linh Hữu. Quý vị thiền sư Quy Sơn, Ngài là đốn ngộ đúng không? Theo thiền tông đốn ngộ, mà Ngài còn nói nếu mà chưa học từng từng để thấm được giáo lý ở trong lòng thì đạo sâu màu, đạo quyền, quyền đạo, tức là đạo sâu màu, làm sao mà có nương vào đâu để mà khế ngộ được. Cho nên chúng ta vẫn phải học giáo lý. Đó là lý do tại sao chúng ta học. Ngay cả Phật giáo Nam Truyền Vipassana, thiền Vipassana quý vị biết, khi thời gian đầu thì dạy là thiền gì? Thiền chỉ. Rồi thời sau đó, đó dạy thiền quán. Sau đó nhiều tông phái, ở trong đó có nhiều phái nha. Trong đó phái đa phần đều chủ trương học vi diệu pháp. Học vi diệu pháp tức là học cái gì? Là học về giáo lý. Cho nên nếu mà không có giáo lý là xương sống, là nền tảng của tu tập. Chính là mình học về huệ môn, tức là môn trí huệ. Cho nên không học thì không biết tu, không học thì tu sai đường. Đó, gọi là không biết tu, không biết học, không có kiến thức thì mình tu mù liễn đuôi. Đó. Ngay cả một bộ kinh khác là kinh Bát Đại Nhân Giác. Ở đây là kinh Bát Đại Nhân Giác, ở điều giác có 7 8 điều, thì ở điều thứ hai, điều thứ ba, để tam giác tri, là điều thứ ba cần phải biết đó. Giác tri là giác, là biết, giác là phải biết mà giác ngộ đó. Tâm vô yểm túc là tâm mà không có cái gì, không có nhàm chán, không có biết đủ đó, không biết chán đủ. Di đắc đa cầu, tăng trưởng tội ác, Bồ Tát bất nhĩ, thường niệm tri túc, an bần thủ đạo, duy huệ thị nghiệp hay duy tệ thị nghiệp. Có nghĩa là gì? Điều giác ngộ thứ hai, thứ ba mà cần phải biết là gì? Tâm của chúng sanh á, tâm chúng ta thường thế nào? Không có biết chán đủ, tức là cỡ nào cũng không có đủ hết á, không bao giờ biết đủ hết. Có một thì mong thứ hai. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói là gì? Hữu nhất thiểu nhất đó, đó. Tư dục tề đẳng, muốn cho sao cho bằng người đó. Vô điền ưu điền, vô trạch ưu trạch, chứ quý vị thấy giống kinh Bát Đại Giác. Di đắc đa cầu, chỉ có là ham cầu cho nhiều đó. Cầu nhiều, tức là mình nhiều cái mong cầu, thì đa nó là mình rước nhiều mong cầu, chỉ có được cái là nhiều mong cầu. Tăng trưởng tội ác, đó là gì? Tăng thêm, lớn thêm tội và ác nghiệp mà thôi. Đó là chúng sanh phàm phu. Còn Bồ Tát bất nhĩ, Bồ Tát thì không phải như vậy. Thường niệm tri túc, tức là Bồ Tát thì thường luôn luôn niệm, tức là nghĩ nhớ đến cái gì. Tri túc là biết đủ, biết đủ. An bằng thủ đạo là chấp nhận mình nghèo thôi, nhưng mà an, bình an nha. Giữ để mà giữ được đạo, thủ đạo, giữ đạo. Duy tệ thì nghiệp, hay là duy huệ thì nghiệp, chỉ có trí tệ là sự nghiệp thôi. Cho nên rất tuyệt vời quý vị, kinh Bát Đại Giác nè, đây cái câu mà quý vị thường nghe đó, duy tệ thì nghiệp á, là đâu, từ đâu, là kinh Bát Đại Nhân Giác có 8 điều ha. Lần trước Thiền Trang đã chia sẻ được điều thứ nhất, năm nay chia sẻ được điều thứ ba rồi đó. Cho nên học kinh Vô Lượng Thọ cũng học điều này. Quý vị thấy, để Thiền Trang phân tích lại một chút xíu nha. Ở đây á, nói gì? Ở trên nói chúng sanh, mà chúng ta là Bồ Tát á. Bồ Tát là gì? Bồ Đề Tát Đỏa. Dịch theo Ngài Huyền Trang, Ngài Huyền Trang dịch là Bồ Đề Tát Đỏa, tức là chúng hữu tình giác ngộ. Hữu tình nào mà giác ngộ thì gọi là Bồ Tát. Chúng ta cố gắng đang làm Bồ Tát. Bồ Tát gì? Bồ Tát học nhân, chưa phải Bồ Tát quả. Nếu là Bồ Tát quả thì chứng quả rồi. Thì cố gắng là gì đây? Ở đây phải thường niệm tri túc, phải cố gắng biết cho niệm nhớ, nghi nhớ đầy, biết đủ nha, đừng có ham nhiều quá. Ráng giữ an bằng thủ đạo, giữ an á, tu hành sao an mà nghèo mà giữ được đạo, còn hơn giàu mà mất đạo. Và lấy sự nghiệp, chỉ có sự nghiệp nào là nghiệp của chúng ta là gì? Là trí tuệ thôi. Duy tệ thì nghiệp, chỉ có trí tuệ là sự nghiệp của chúng ta. Đây điều này nhớ. Cho nên trí tuệ từ đâu ra? Từ học pháp. Phải học, học mới biết có trí tuệ, chứ không học làm sao biết được, đúng không? Mình tu nói gọi là phước huệ song tu. Thế thì phước thì dễ tu rồi, phước thì dễ lắm, ai cũng có thể làm được. Tại vì sao? Có tiền ra phóng sanh, có tiền in kinh, có tiền bố thí đi làm hồng học tăng ca để kiếm thêm tiền. Nhưng mà về huệ, huệ thì không ai biết tu. Vô niệm Phật là tu huệ, lâu tu định tu huệ, trì kinh dự giới cũng là tu huệ, nhưng mà không biết. Còn học pháp cũng là trí huệ, mà học pháp là cái môn quan trọng về huệ. Tại vì mình tu những kia khó lắm, niệm Phật vô công phu nhất tâm bất loạn mới khai huệ, phải được là sự nhất tâm bất loạn cũng chưa đủ, lý nhất tâm bất loạn nữa mới như Ngài Hải Hiền thì mới được. Cho nên là chúng ta học pháp thì cũng là một cách tiệm tu về huệ. Cho nên chúng ta tiếp tục học. Hôm nay chúng ta học ở mục thứ ba. Chúng ta đang nhớ, quý vị đang nhớ mục Ba La Mã, tức là gì? Chúng ta đang là tông chỉ thú hướng của kinh này. Thì ta sẽ nhắc lại tông chỉ thú hướng kinh này là gì? Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Đó là vi tông, mà tông chỉ cơ. Phải thoát tâm Bồ Đề vào nhất hướng, là một hướng mà chuyên niệm. Đó. Cho nên ở đây chúng ta phải nhớ được điều đó. Bây giờ chúng ta đang học thêm mục thứ 6. Tức là mục Ba La Mã 4.6. Tức là trong mục Ba La Mã này có phần 4. Và chúng ta đã học tới mục 6. Mời quý vị theo dõi. Yếu giải vân, tức là A-di-đà kinh yếu giải. Trong đó nói, tức là đại sư Ngũ Ích nói, Đây, tác phẩm này do Đại Sư Huệ viết. Ngũ nghịch thập ác, thập niệm thành tựu, đới nghiệp vãng sanh, cư hạ hạ phẩm giả, giai đắc bất thoái. Giai đắc tam bất thoái. Điều này chắc quý vị nghe qua chúng ta biết được nghĩa rồi đúng không ạ? Tức là sách Yếu Giải ghi rằng hàng gì ngũ nghịch thập ác, ngũ nghịch thập ác là làm ra năm cái điều trái nghịch, rất trái nghịch với tự tánh, gồm có giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng và làm thân Phật ra mốc. Thì năm tội đó là cực trọng tội, cho nên sau khi chết đọa vào vô gián địa ngục tức thời. Đó, đó gọi là ngũ nghịch. Đó, hàng đó là hàng ngũ nghịch. Thập ác, thập ác là sao? Làm điều 10 điều ác là gồm sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, nói lưỡi đao chiều, nói lời thiêu dệt, nói lời hung ác, tham, sân và si. Nếu làm cả 10 điều đó thì gọi là thập ác, 10 điều đó đủ đầy đủ thì đọa địa ngục khỏi cần nói. Cho nên đây là đang nói những hạng người tệ nhất là ngũ nghịch và thập ác. Nếu mà vừa ngũ nghịch vừa thập ác thì khỏi nói, càng nặng thêm nữa. Thập niệm thành tựu, tức là chỉ 10 niệm thì họ thành công, họ thành tựu rồi. Thành tựu tức là gì? Cũng vãng sanh Tây Phương Lạc. Ở đây ý nói người dù ngũ nghịch thập ác đến lúc lâm chung, họ nếu như gặp được thiện tri thức khai triển cho họ, chỉ bày cho họ biết được pháp môn niệm Phật, một đời đớn nghiệp vãng sanh. Đó, họ có thể niệm 1 đến 10 niệm thì thành tựu rồi, vãng sanh rồi. Đó, quý vị thấy giống như ông Trương Thiện Hòa. Đó, đời nhà Đường có ông Trương Thiện Hòa trong bản Sanh Truyện ghi đó, cả đời làm nghề giết gì, giết giết bò, giết heo vân vân. Đến lúc lâm chung thì thấy rất nhiều người đầu bò đến đòi mạng. Ông ta sợ hãi la lên: "Ôi, cứu tôi với, cứu tôi với." Có rất nhiều người đầu bò đến đòi mạng. Lúc đó có một vị tăng đi qua, vô họ nghe như vậy, la như vậy, vô nói đốt cho ông một bó nhang, bảo ông hãy niệm Phật A Di Đà Phật đi, niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi, cầu Phật tới tiếp dẫn. Ông niệm mấy câu thì thấy ông nói: "Ôi, người đã bỏ đi hết rồi, Đức Phật A Di Đà đã tới." Nói xong tắt hơi ra đi, vãng sanh. Đó là chứng minh vãng sanh, coi như là phạm là tội gì, thập ác đó, giết nhiều quá, giết chúng sanh nhiều quá. Còn thời hiện đại chúng ta thấy cũng có rất nhiều ban trợ niệm, như hồi xưa thì Trang coi đó, cô Hương đó, ở ban hộ niệm Hoa Sen Đà Nẵng, bây giờ cô ấy xuất gia rồi thì phải. Quý vị thấy có những ca hộ niệm đến thế nào, người cả đời không có biết Phật pháp, bệnh ung thư gì đó, nói chung thê thảm lắm đó. Nhưng Trang nhớ là có một cái chú gì đó, Trương biết cái chú gì đó, khi đến lúc lâm chung rồi mà đau đớn không chịu nổi, nhưng mà đến lúc cuối cùng niệm Phật thế nào quý vị biết không? Niệm có mấy ngày chứ mấy, mà đến lúc đó mở nở một nụ cười đó, tươi mặt ra, và ra đi. Có nghĩa là gì? Phật tới, Phật tới, không nói nổi, không kịp nói, nhưng mà rõ ràng tướng mạo đó đang nghiêm. Cho nên hàng dở như vậy cũng có thể thành công. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta thì tốt hơn đúng không? Chúng ta cũng có thể được ở trên, không đến nó, đừng để đến mức độ như vậy đúng không? Chúng ta có đây, đây là nói cho hàng thấp hơn. Đới nghiệp vãng sanh, tức là mang nghiệp mà sanh sang Tây Phương Cực Lạc. Cư hạ hạ phẩm giả, tức là cư là ở ở đâu, hay là vào vào ở bậc hạ hạ phẩm, tức là bậc thấp nhất trong chín bậc, thì vào bậc thấp nhất. Giai đắc bất thoái, tam bất thoái, giai đắc là điều chứng đắc được ba cái bất thoái, gồm có gì? Vị bất thoái, hạnh bất thoái và niệm bất thoái. Cho nên ở đây thì Trang dịch lại như thế này: sách Yếu Giải ghi hàng ngũ nghịch thập ác, 10 niệm thành tựu, đới nghiệp vãng sanh, vào bậc hạ hạ phẩm của cõi phàm thánh đồng cư. À, ở đây không có cái dòng này, không biết có bị nhầm không à. À, hạ phẩm thôi. Ở đây có chữ cư này, Thiền Trang dịch dập dịch luôn phàm thánh đồng cư cũng được. À, nhưng mà hình như nó không có ai lắm ở đây, nên chúng ta có thể dịch như vậy cũng được nha. Cái chữ cư này là phàm thánh đồng cư á, tại vì cũng được nha. Giai đắc tức là đều được ba bất thoái, còn không chữ tư này dịch theo kiểu trên tức là vào. À, thì cái chỗ nào cũng được, hai ý đó đều được, đều đúng. Rồi chúng ta sang mục thứ bảy, tức là mục ba la mã chấm 4.7, cực lạc bất thoái chi nhân duyên hữu ngũ là gì. Nhân duyên mà không thoái chuyển ở cõi cực lạc đó thì có năm. Đây quý vị thấy chư tổ cũng rất tuyệt vời đưa ra cho chúng ta ở Tây Phương Cực Lạc tại sao có chứng được ba loại bất thoái, vì có năm nhân duyên. À, tại vì sao? Nhân duyên quá rất quan trọng. Ở thế giới Ta Bà chúng ta hiện tại, cõi Nam Thiện Bộ Châu chúng ta chính là Nam Diêm Phù Đề. À, hay chúng ta nói đơn giản là địa cầu chúng ta bây giờ rất khó bất đó thoái chuyển. Vì sao? Dụ hoặc bên ngoài quá lớn. À, người dụ nhiều, rồi thứ hai là người tác động nhiều, muốn tu cũng được, đúng không? Quý vị muốn tu ở nhà thì cha thấy quý vị đồng tu, đặc biệt đồng tu nữ á, có nghề nghiệp hơi nặng hơn một chút, cho nên khổ hơn. Đang khi tu với cái ông chồng vô la một tiếng, hét lên tiếng sợ không? Phải không? Đâu có yên thân đâu, đâu có tự tại đâu, quý vị thấy không? Đâu có tự tại đó. Đó là gì? Đó là một trong những nhân duyên phát triển. Hoặc là gì? Muốn tu, đang tu ngon ngon á, được ví dụ như rảnh rảnh tu được mấy ngày, có việc gì đó phải đi làm, có việc gì đó phải xử lý, còn đi về cái mất công phu. Cho nên ở thế giới này duy trì được công phu là một điều khó, bởi vì có nhiều nhân duyên thoái chuyển, cái đó gọi là nhân duyên thoái chuyển. Còn Tây Phương Lạc thì có nhân duyên, có năm nhân duyên không thoái chuyển. Bây giờ chúng ta tìm hiểu coi năm nhân duyên ấy là gì. Bây giờ quý vị xem. Nhất Di Đà Đại Bi Nguyện Lực Nhiếp Trì, tức là thứ nhất là cái sức nguyện đại bi của Đức Di Đà Nhiếp Trì, tức là Đức Phật A Di Đà có 48 đại nguyện. 48 đại nguyện đó gia trì, gia trì cho nên chúng ta nhiếp nó, cái sức sức của 48 đại nguyện đó gia trì cho nên được. Ví dụ như trong nguyện chúng ta thấy có nguyện là gì, giai đắc A Di vị trí Bồ Tát, đều là đạt được cái vị trí A Di vị trí Bồ Tát. Hay là sanh về cõi con thì sao, không còn gì thoái chuyển nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, hoặc là gì sanh về đó thì không đọa lại con đường ác nữa. Còn thế giới này chúng ta tu á bị sao, dễ bị thoái chuyển lắm. Một đời này đang tu ngon ngon mà chưa vãng sanh đó không, đời sau chuyển sanh mê mất tiêu đó. Quý vị thấy người xuất gia, thấy quý vị ít tiếp xúc người xuất gia, Thiền Trang này tiếp xúc người xuất gia nhiều, có nhiều thầy nhiều quý cô phát nguyện đang gì, đời đời kiếp kiếp luôn luôn ở trong chùa. À, tức là sống ở trong chùa thôi, làm người xuất gia đó. Thế làm sao bây giờ, làm nguyện như vậy nguyện lực đó có thành tựu hay không, tức là tu hành cả đời cũng hồi hướng như vậy. Hồi hướng như vậy thì sao, đời sau chắc sanh ra, chắc trước khi sanh ra là mang bầu, chắc cũng phải mang vào nhà công nhân nào đó, nữ công nhân hay là gì, nữ sinh viên nào đó, rồi bị người ta lừa lọc gì đó, mang bầu xong rồi không có chồng thì sao, nghĩ đến thôi ráng mà cũng không phá thai được, nghiệp lực nó khiến không phá thai được, đến lúc sanh ra đem tới trước cái chùa, cửa chùa nào đó bỏ đó, rồi cái bắt đầu các sư cô và cái thầy ôm vô chùa nuôi đó, nguyện như vậy đó. Và hiện ra Thiện Trang thấy rất nhiều, và rất nhiều người cũng vậy. Cho nên nhân duyên đó cũng tốt, đúng không? Cũng tốt ở chỗ là gì, cũng được vô chùa, nhưng mà thiếu nguyện gặp được chánh pháp. Tiếc là không nguyện được vật gặp chánh pháp. Nhiều khi vô chùa mà cả đời cũng không có duyên để mà gặp chánh pháp. Quý vị khó lắm, mà ai mà cái thật ra cái nhân duyên gì á, đời trước như thế nào là đời sau nó tiếp tục như vậy. Quý vị giống như biết Hòa thượng Lễ Trang á, bây giờ là ngài lên là trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Ngài nhân viên, ngài xuất gia là gì không? Là gì khi mà nhỏ đó, ngài kể đó là khi nhỏ đó là khi lúc hình như ba ngày mất hay sao đó, là lúc đó người rước thầy về, gia đình rước thầy về cúng, thì chúng tử đời trước thế nào đó mà thầy ấy thấy ông thầy ông cúng thích lắm, cúng thôi thấy thầy cúng thích lắm, thấy ông bị còn bị chột một mắt nữa, tức là hồi xưa cái thời đó chắc anh không biết sao nhưng mà bị chột một mắt nữa, cho nên là lúc đó nói kiểu tôi mai mốt tôi lớn là tôi cũng tôi đâm cho hư một mắt rồi tôi đi xuất gia đó. Rồi ông thầy đó cúng một bữa nọ quên để là cái mỏ, bỏ quên cái mỏ để lại, cầm cái chuôi đi về mà cái mỏ để đánh đó. Đó, thì để lại đó, là thầy lúc đó ngài thấy vậy mừng quá, cầm vô cái mỏ lấy kiếm cái đũa đánh mỏ cốc cốc học cúng, cho nên chủng tử đời trước rất mạnh, vì vậy đến lúc mà sau này đi xuất gia. Và ngài nói do ngài có nguyện hồi nhỏ không biết nguyện rằng mai mốt cũng làm hư mắt rồi đi xuất gia, cho nên mỗi lần ngài đã đau mắt ngài cứ sợ cái nguyện đó lắm đó. Và quý vị thấy đó gì, nhân duyên, vì ngài thích như vậy, ngài thích cúng, cho nên ngài cuối cùng là thành cúng chuẩn tế là đệ nhất, giọng ngài tuyệt vời, rất chuẩn rất hay. Nhưng mà ngoài khả năng cúng ra ngài rất là giỏi về giáo lý nữa, về chữ Hán là nó cũng dạng siêu đẳng đó quý vị. Cho nên là thật sự mình nói người cái chủng tử nào là đi về đời đó, đi về theo hướng đó. Người chủng tử đi cúng là sẽ đi cúng thôi, rồi sẽ cúng nhân duyên vậy. Người chủng tử học pháp như chúng ta rồi cuối cùng cũng vô học pháp. Người mà chủng tử nào gieo nhân nào thường để tiếp tục. Người mà chứ gieo cái nhân gọi là xây chùa thì chắc đời sau cũng vô cái xây chùa tiếp, vì có phát nguyện vậy. Cho nên là không có cái nhân duyên, tất cả đều do nhân đời trước mà tạo ra cái nguyện ở trong mình đó. Cho nên có một vị thầy á, vị thầy nói rất hay. Vị thầy nói ai tu gì cũng được, tại vì thật ra nhiều đời họ tu cái pháp đó rồi. Người mà đi cúng chắc chắn nhiều đời đi cúng, cúng cho bao giờ nó đắc đạo thôi. Vì sao? Họ thích như vậy mà, và mỗi lần cúng cũng được quý vị, cũng nhiếp tâm cúng lắm chứ. Nhiếp tâm cúng là khi đó cũng đạt được tu hành đấy chứ, và ở trong chùa nữa cũng tu đấy chứ, đúng không? Rồi người thì gì, người giảng kinh thì giảng hoài, giảng năm này qua tháng nọ, năm năm này kiếp này qua kiếp nọ, cuối cùng cũng ngộ chứ, cũng chứng chứ. Rồi người gì, người đi làm Phật sự tự tu phước báo, tu hoài cũng cũng có một chút tu tu mà đó. Cho nên nhân duyên mỗi người mỗi khác, nhân duyên chúng ta thù thắng, chúng ta biết được pháp môn tịnh độ, chúng ta biết được con đường ra khỏi sanh tử, ngoài ra chúng ta còn biết học pháp nữa, đó là nhân duyên tối thù thắng. Mà nếu như chúng ta nắm được cơ hội này là chúng ta đời này chúng ta thành công đó. Cho nên là thật sự rất tuyệt vời ở đây Tây Phương Cực Lạc, điều thứ nhất là như vậy. Điều thứ hai mà Phật quang thường chiếu Bồ Đề tâm tăng tấn, là tăng tiến, tức là gì, hào quang của Phật á, là hay là ánh sáng của Phật á, thường luôn chiếu, còn tâm Bồ Đề á, thì sao, tăng tiến, tăng lên, tăng lên đó. Phật quang luôn thường luôn chiếu, tâm Bồ Đề tăng trưởng tiến bộ đó, chúng ta hiểu như vậy, tức là về Tây Phương á, được điều kiện, điều đây là điều thứ hai mà không khó chuyển. Thứ ba, tam lục trần thủy điểu tất diễn diệu pháp tăng kỳ chánh niệm, tức là gì, sáu trần quý vị biết mà, sáu trần là sắc thanh hương vị xúc pháp. Sắc là gì, là cái hình sắc, thanh là âm thanh, hương là mùi thơm, vị là cái gì, là cái vị vị chúng ta nói nó là cái hương vị ăn vô ngọt 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 hay béo gì đó đó. Rồi gì, xúc là cái chạm xúc, tiếp xúc á, là chạm nên cảm thấy là êm ái mềm mại hay là cảm thấy thế nào đó, đó là gọi là xúc. Và cuối cùng pháp, pháp là những cái tác ý trong tâm. Như vậy sáu trần đó, sáu cái cảnh đó, cảnh giới đó ở Tây Phương Cực Lạc luôn luôn thuyết pháp. Ngay cả ở đây cử ra ví dụ là gì, thủy là nước, Điểu là chim. À, tất là điều, điều diễn diễn thuyết, diệu pháp là pháp âm vi diệu. Điều này chúng ta học trong kinh Vô Lượng Thọ hoặc kinh A Di Đà chúng ta thấy rất rõ đúng không? Ở Tây Phương Cực Lạc kiểu như cái gì, sắc thấy cây là cũng phát tâm được rồi, thấy cảnh đẹp là thấy giống như ở trong các hàng cây báo thì thấy như rõ tất cả thấy thế giới mười phương, cho nên thấy rõ các pháp, từ đó mình cũng phát tâm Bồ đề lên được. À, ở đây nói là gì, tăng trưởng chánh niệm. Chánh niệm nè, chánh niệm là gì, tăng trưởng chánh niệm là thêm tăng kỳ chánh niệm, kỳ kỳ là cái chánh niệm đó đó, tất cả chánh niệm kỳ là đó mà, chánh niệm đó tức là chánh niệm gì không, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Trong kinh Vô Lượng Thọ có mà. À, có nhiều cách, nhiều cách. Như vậy chánh niệm là gì, là niệm chân chánh, niệm chánh chứ không có tà, gọi là chánh niệm. Đối với người tu bên Nam truyền người ta gọi, hay gọi dùng từ chánh niệm. Đối với tu bên Thiền tông Đại thừa người ta dùng từ giác. À, còn chúng ta chánh niệm của chúng ta là gì, niệm Phật và chánh niệm. À, thì về Tây Phương Cực Lạc do có những điều kiện tốt đẹp như vậy, ví dụ như con chim nó cũng hót ra diễn thuyết diệu pháp, có thể cây nó cây cũng có hiện ra hình ảnh đó, rồi gì những cái tiếp xúc ngọt ngon gì đó đều giúp chúng ta điều thuyết pháp hết, cho nên đây là điều thứ ba. À, đây là điều thứ ba mà không thoái chuyển, khiến cho mình không thoái chuyển. Điều thứ tư, thuần chư Bồ Tát dĩ vi thắng hữu ngoại ma, à, ngoại vô ma tà nội vô phiền não. Tức là gì, thuần là toàn là đó, chư Bồ Tát mà dùng để mà làm gì, để mà làm bạn, bạn này bạn thù thắng, thắng là thù thắng chứ hữu là bạn. À, tức là mình làm bạn với toàn Bồ Tát thù thắng không mà, đặc biệt không mà. Chứ cho nên ở trong lời hồi hướng đó gọi là bất thoái Bồ Tát vi bằng lữ, tức là Bồ Tát bất thoái làm bạn mình. Còn ở đây chúng ta đâu có được như vậy đúng không, chúng ta ở đây làm bạn may lắm, kết liên hữu đồng tu tịnh độ mới có những người bạn đồng tu, mới là bạn sen đó, liên hữu và bạn sen đó mới tốt. Còn nếu người đời nhiều khi mình cũng bị lừa, thậm chí bạn sen bây giờ cũng chưa chắc, nhiều khi cũng tu tịnh độ đó nhưng mà lừa mình đó, không cũng có, cho nên không thù thắng bằng Tây Phương Cực Lạc. Tiếp theo, ngoại vô ma tà, tức là bên ngoài á thì không có ma tà, không có ma. Giống như ma là gì, những cái vấn đề nào mà nó gây cho chướng ngại cho đường tu gọi là ma. Ví dụ ở đây chúng ta đang đang nghe pháp, nghe đang nghe cái chút nữa cái người vô chửi quý vị, hoặc ông chồng hoặc vợ gì đó vô nghe gì nghe hoài vậy đó chẳng hạn, đó là ma rồi. Còn không gì không cho mình tu đó, đi cho đi lên chùa nói không nên tu kinh Vô Lượng Thọ, thế này kia nói qua nói lại đó, như vậy hoàn toàn là ma tà đó, rất nhiều. Còn Tây Phương Cực Lạc không có, tất cả đều khuyến tấn tu hành. Nội vô phiền não, tức là bên trong thì không có phiền não đó. Ở đây quý vị thấy tức là nêu ra ba hoàn cảnh, hoàn cảnh điều kiện để mà tu hành đó. Đầu tiên là quý vị phải có thầy tốt bạn lành ở Tây Phương Cực Lạc, bạn là toàn toàn gì, Bồ Tát không à. Còn hoàn cảnh thì sao, hoàn cảnh bên ngoài thì tốt đẹp, không có ma phá nhiễu, rồi trong thì sao, đều hết phiền não, không có phiền não, về trên đó bất khởi tưởng niệm, tham kế thân giả mà không có khởi tưởng niệm mình nghĩ chấp thân nữa đó. Còn ngay cả các phiền não cũng không khởi, cho nên mau tu hành mới mau thành tựu. Còn ở đây mình tu một chút thì nổi sân lên cái, một ngọn lửa sân thì đốt cả rừng công đức, bày mục tiêu cháy mục tiêu. Hoặc là gì, tu một chút cái có phước báo chút thì tham tham tham, cho nên là cũng không được. Rồi có hậu si mê nhiều lắm, cho nên đó là những phiền não mà nó chướng ngại cho đường tu. Thứ năm, điều thứ năm, nhân duyên thứ năm, thọ mạng vĩnh kiếp giữ Phật tề đẳng. Với là thọ mạng của người Tây Phương Lạc đó thì sao, vĩnh kiếp Vĩnh kiếp là sao? Chữ vĩnh á, có nghĩa là lâu dài, mãi mãi. À, họ mà kiếp nữa, kiếp là kiếp số, đó. Trong tiếng Phạn gọi là kiếp ba đó. À, chúng ta tiếng Phạn là cam ba, tức là nếu nói đầy đủ là kiếp ba, tức là cái thọ mạng của người Tây phương Lạc thì sao? Mãi mãi kiếp số, mãi mãi lâu dài. Đó. Giữ Phật tề đẳng, tức là giữ là với Phật đó, với Phật thì ngang bằng, tề đẳng tức là ngang bằng, ngang bằng của Phật. Cho nên ở đây chúng ta có thể hiểu được năm điều kiện, thì điều kiện thứ năm này là điều kiện về thời gian. Tây phương là không bị hạn chế về thời gian, còn ở đây chúng ta bị hạn chế thời gian. Nếu như chúng ta tu chưa thành tựu, hết thọ mạng rồi xong, đời sau lại chuyển sanh mất tiêu. Còn về Tây phương lạc thì sao? Tuổi thọ vô lượng, không bao giờ hết, cho nên tu từ tà tà, tu từ từ cũng thành tựu. Còn ở đây thì không được, ở đây nhiều khi chúng ta tinh tấn nhưng mà thọ mạng hết mất rồi, không được. Và chúng ta là hạng người đó. Nếu như chúng ta có thọ mạng hiện đời chừng 200 năm, à, chúng ta học như thế này, ngày ngày cũng học, tuần nào cũng học, thì nhân tin là tất cả chúng ta đều thành tựu nếu thọ mạng 200 năm và sức khỏe tốt. Chứ là thọ mạng 200 năm mà sức khỏe không tốt, là trí huệ không có thì cũng không được. Nếu như vậy, quý vị tin không? 200 năm để học, họ chắc chắn thành công. Nhưng mà có ai sống được 200 năm không? Thời nay sống được 100 năm còn hiếm, rất ít. Mà sống 100 năm chưa chắc minh mẫn, chưa bắt chắn, chưa chắc trí huệ. Đó, cho nên khó lắm quý vị. Thật sự mình nói vậy chứ quay qua quay lại là già nhanh lắm. Đó. Mới người nào xuất gia thông thoát qua cái lên đại đức, thâm thoát và nữa cái bắt đầu lên thì thượng tọa. Đó. Quý thầy hay nói vui, lên thượng tọa chắc là sắp lên thượng thượng bàn rồi đó. Còn lên bàn thờ, sắp lên bàn thờ, lên hòa thượng là bắt đầu coi chừng lên hoàng thờ. Cho nên là nhiều, mà thật sự đời nay ngay cả người xuất gia quý vị mới chút chút thôi là lên bàn thờ rất nhiều đó. Người tại gia khỏi nói, người tại gia thì tạo nghiệp nhiều, người xuất gia mà cũng không đủ phước, không đủ phước để mà trụ thế lâu dài, cho nên lên mà tới cái bậc là hòa thượng là cũng, hoặc là ni trưởng là cao rồi. À, như Thiện Trang thì Thiện Trang cũng cũng may mắn có là đời đời Thiện Trang cũng có duyên thế nào đó. Nhiều khi xuất gia thì sư phụ Thiện Trang á, thì cũng lên hòa thượng được mấy năm nay rồi đó. Là sư phụ Thiện Trang mà nhìn sư phụ khỏe lắm, chắc sư phụ trụ thế được lâu. À, vừa rồi thì Thiện Trang về chùa sư phụ để dự lễ giỗ tổ, tức là sư ông. Thiện Trang gọi là sư ông, tức là sư phụ của sư phụ Thiện Trang. Một năm thì thường có mấy ngày lễ giỗ tổ lắm. Giỗ tổ khai sơn, khai sơn tức là người khai sáng ra ngôi chùa đó. À, thì không hẳn là sư phụ, à, chưa hẳn sư phụ của mình. À, tức là ví dụ như chùa đó ai khai sáng ra rồi thì người sau về như chùa đó, à, người vị thầy khác, à, à, khai sáng rồi có dùng sư phụ Thiện Trang, à, sau này được người ta thỉnh về ở đó chùa đó, cho nên là họ có một lễ giỗ tổ đó nữa, rồi giỗ tổ khai sơn. Vừa rồi thì Trang nghỉ giảng vừa rồi đó quý vị, thứ bảy chủ nhật vừa rồi đó thì là đi dự lễ giỗ tổ sư ông, à, sư ông của Thiện Trang. Cho nên là quý vị biết là tại sao trong người vừa rồi nghỉ đó, đó. Nhưng mà thấy sư ông thì thọ rất là lâu, gần được 100 tuổi đó, còn biết chắc tới đời mình không biết cái trụ thế được bao lâu. À, rất là nhanh quý vị, vô thường tất tốc, không có hẹn ai cả đâu. Nó nhanh lắm, nó quay qua quay lại mỗi ngày mình tiến đi đâu, tiến đến phần mộ, bây giờ là tiến lên bàn thờ, nói như ngôn ngữ ngày nay tiến lên bàn thờ. Cho nên nếu mà mình không biết cái thời gian, trân quý thời gian thì nó qua nhanh, và qua qua cái năm tháng qua, quý vị thấy đi, bây giờ tháng mấy rồi, tháng 7 rồi, quay quay lại tới Tết nữa, thêm một mỗi người gánh thêm trên đầu 1 tuổi mới. Đó, đứa trẻ ngày xưa đó, Thiện Trang thấy bây giờ không biết, bây giờ hình như năm nay là hình như thi tốt nghiệp của khóa học sinh ở Việt Nam là bây giờ là khóa 2004 phải đó. Tức là từ khi Thiện Trang ra trường, Thiện Trang học trễ 1 năm, tại vì khai sinh trễ, học năm mà bây giờ thấy là 22 năm sau rồi đó. Từ khi tốt nghiệp lớp 12 bây giờ là 22 năm sau, quá nhanh, vì cuộc đời xoay xoay qua xoay lại rất là nhanh, hết liền à. Rồi bao nhiêu người nhìn qua nhìn lại đi đâu hết trơn à, không biết nữa. Những người xưa vân vân, những người bậc này, những bậc cao tăng đại đức cho đến những bậc người ở ngoài đời đó, dần dần biến hết à. Dần dần các bạn nhỏ, các bạn nhỏ biết Thiện Trang, Thiện Trang không biết các bạn nhỏ lớn lên đó, nhiều khi không biết, mình không biết ai là ai đó. Tại sao? Thế gian thay đổi, cho nên mình học á, mình tu ở đâu? Tu ở nhiều, nhìn xung quanh, nhìn ở trong quanh, xung quanh, nhìn thế giới mà giác ngộ. Giác ngộ ở chỗ nào? Giác ngộ ở chỗ là nó vô thường, tấn tốc, nó nhanh chóng như vậy, không có một cái gì mà dừng được đâu. Chúng ta còn sống trong gọi là pháp hữu vi thì chúng ta còn sống trong nghiệp lực, chắc chắn là như vậy. Ai đó có nhân duyên, ai đó có phước báo, có thể trụ thế lâu dài, đó là phước báo của quý vị cố gắng tu. Chúng ta Thiện Trang cũng không biết là mình có thể sống bao lâu, cho nên sống một ngày ráng làm việc một ngày, sống một ngày mình ráng tu một ngày, khi nào còn thời gian mình cứ tu, và khi nào nhân duyên hết thì chúng ta làm sao nhẹ nhàng an tường bước lên đài sen về Tây Phương Lạc. Chứ ở thế giới này khó quá, thật sự mà nói bây giờ càng ngày càng khó, tu cũng không được ha. Ra mà sức khỏe yếu, ăn uống gì đó vân vân, hồi thời tiết hoàn cảnh vân vân đó, giống như ở Hà Nội quý vị thấy hồi xưa đâu có ngập nước rồi, bây giờ cứ ngập lên ngập xuống, rồi đi làm về cái nước ngập nó mất thời gian vân vân, rồi mất cái này mất kia lội nước ha. Đâu có sung sướng gì đâu. Rồi thời tiết khắc nghiệt càng ngày càng nóng, lạnh thì lạnh hung hơn. Vậy thì chúng ta biết là thế gian vô thường, thì chúng ta cố gắng tâm thoát ly sanh tử, chúng ta mạnh mẽ hơn, đừng để bị những cái dục lạc của thế gian này nó mê, quên mất rằng mình nhiệm vụ là ra khỏi sanh tử luân hồi. Đừng để những việc ở thế gian nó bằng lòng, mình vẫn làm, mình vẫn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà mình cố gắng ra khỏi. Thì vừa rồi chúng ta đã học được năm nhân duyên không thoái chuyển ở cõi cực lạc. Thì sao xin đọc lại phần dịch nghĩa. Một là sức nguyện đại bi của Đức Di Đà nhiếp trì. Hai, Phật quang luôn thường chiếu, luôn chiếu tâm Bồ Đề tăng trưởng tiến bộ. Ba, lục trần như nước chìm đều diễn thiết diệu pháp, tăng trưởng chánh niệm cho hành giả. À, đây tức là chữ kỳ này á, tức là hành giả ha, mình dịch đó, như vậy. Thứ tư, toàn là chư Bồ Tát, chữ thùng này dịch là toàn, toàn là chư Bồ Tát để làm bạn thù thắng. Bên ngoài không có ma tà, bên trong không có phiền não. Năm, thọ mạng mãi mãi nhiều kiếp ngang bằng với Phật. À, quý vị thấy tuyệt vời đó. À, chúng ta đến mục thứ 8, tức là ba la mã trong 408. Thử phàm phu dĩ sanh chi đồng cư tịnh độ, có nghĩa là gì? Thử phàm phu tức là phàm phu ở cõi này, dĩ sanh tức là dễ dàng sanh. Sanh thế nào? Sanh chữ chi này không phải chữ chi của cái cấu trúc giới từ nha quý vị, tại vì chữ đồng cư tịnh độ á, là danh từ. Còn chữ sanh này á, dị sanh thì dị là dễ dàng rồi, sanh là động từ, cho nên từ động từ mà chuyển đến một cái danh từ á, thì ở đây cũng cần là động từ nữa, cho nên ở đây phải là đến. Chữ chi dịch nghĩa là đến chứ không phải là chữ chi trong cái giới từ, cho nên là dịch là phàm phu ở cõi này dễ dàng sanh đến đồng cư tịnh độ. Đồng cư tịnh độ ở đâu? Ở cõi ấy, ở cõi Tây Phương Lạc. Hành nhân bất tu đoạn hoặc tiêu nghiệp, tức là người tu hành không cần phải đoạn hoặc, tức là dứt hết phiền não đó, hoặc là phiền não tiêu nghiệp. À, quý vị thấy không, sướng không? Đâu cần đâu, các pháp môn khác phải tiêu nghiệp, gọi là nghiệp tận tình không. Chữ nghiệp tận có nghĩa là gì? Nghiệp tận có nghĩa là hết nghiệp, nghiệp hết rồi. Tình không là gì? Tình không, có nghĩa là phiền não không, gọi là nghiệp tận tiền thực tiền không, tình ví dụ cho phiền não chính là kiến hoặc đó, tư hoặc đó, trần sa hoặc đó. Chúng ta chỉ cần đoạn kiến hoặc thôi, kiến tư hoặc thôi là ra khỏi sanh tử luân hồi. Nhưng mà pháp môn này không cần, pháp môn này là nó không cần, bất tu là không cần, không cần phải đoạn hoặc đâu, không là phiền não mà cũng không cần tiêu nghiệp trước. Chỉ cần thế nào, chỉ yếu tín nguyện trì danh, chỉ cần tín nguyện trì danh, tức là mình có niềm tin, mình có nguyện vãng sanh và mình trì danh niệm Phật đó, như đây là được rồi. Hạ chí thập niệm giai đắc vãng sanh, dưới đến tức là thấp nhất đó, hạ chí là thấp nhất là 10 niệm đều được vãng sanh, có nghĩa là mình đã đầy đủ tín nguyện rồi thì chỉ cần thấp nhất là 10 niệm là vãng sanh được. Vĩnh ly chư khổ là vĩnh viễn xa rời tất cả các khổ, các cái nỗi khổ. Chữ chư này dịch là tất cả, dịch các cũng được nhưng mà dịch tất cả là rõ ràng hơn. Vị đăng bất thoái, chứ vị này có nghĩa là gì, chứ vị này không phải là địa vị, tại vì chữ đăng là động từ rồi, vị địa vị không là danh từ không đúng. Đăng vị đăng thoái thì chữ vị này có nghĩa là động từ, có nghĩa là ở tại, xếp đặt, an bài đó, thì chúng ta dịch là an bài lên bất thoái đó, tức là mình an bài mình được lên bất thoái luôn, bất thoái chuyển luôn. Nhất sanh bổ xứ, tức là một đời bổ xứ. Một đời bổ xứ là sao, tức là một đời quý vị đi về Tây Phương Lạc rồi thì quý vị một đời bổ xứ làm Phật. Bổ xứ là bổ khuyết vào cái vị trí nào đó để làm Phật, cho nên là về Tây Phương Lạc là một đời đi làm Phật, giống như Đức Phật Di Lặc đang ở trên nội viện trời Đà Xúc, ngài chờ một đời nữa, tức là một thời gian nữa ngài xuống làm Phật. Mình cũng vậy, về Tây Phương Lạc mình chờ một thời gian nữa mình đi làm Phật ở nơi nào tùy theo ý nguyện. Đó là trong kinh Vô Lượng Thọ, chúng sau này chúng ta đều học, hoặc trước đó chúng ta đã học rồi cho nên chúng ta biết rồi đúng không ạ. Bất khả tư nghì, có nghĩa là không thể nghĩ bàn. Đó, quý vị đã học về Tây Phương Lạc được có nhiều vậy, điều như vậy. Thì mà trong khi đấy yêu cầu cũng không quá cao, chỉ cần gì? Không cần đoạn hạt, không cần tiêu nghiệp, chỉ cần gì? Tín nguyện trì danh thấp nhất á, chỉ có 10 niệm đều được vãng sanh được, đừng có thể vãng sanh được. Đó, thì sẽ mãi mãi xa lìa tất cả nỗi khổ, không còn nỗi khổ nữa. Sáng ra không phải lo đi lắng, phải đi làm cho đúng giờ, đúng không? Ở trên Tây Phương Lạc khỏi lo. Và không có phải lo nỗi ngủ, ngủ cũng là một nỗi khổ. Không biết quý vị có cảm giác ngủ là khổ không? Thiền Trang thấy ngủ là khổ á. Tại vì sao? Không muốn ngủ mà bắt buộc phải ngủ. Mà ngủ thì sao? Ngủ là mất thời gian. Ngủ là gì? Ngủ là mệt, ngủ là mê. Giá như mình mãi mãi mình tỉnh táo ngày này qua ngày nọ, nhưng mà không được. À, mà muốn được như vậy tu cũng khó lắm quý vị. Trong kinh Lăng Nghiêm á, quý vị phải vượt qua gì, à, tới địa vị là sắc thọ tưởng hành, phải tới hành ấm á. Thấy hành ấm thì quý vị không ngủ, à, lúc đó thức cũng như ngủ, muốn ngủ ngủ tí xíu đâu, trong hành ấm là tới được, nhập vào hành ấm rồi thì mới tới cái trạng thái có thể ngủ một tí xíu là đủ. Còn chúng ta chưa đến, chúng ta không phá được các phiền não. Ngủ nó thuộc về vô minh, rất là si mê, nhưng mà chúng ta bị cái thân nghiệp chướng này nó che phủ đó, khó lắm. Hồi xưa nhớ Thiện Trang, nó, anh trai Thiện Trang có nói một câu điều này, đôi khi buồn ngủ lắm nhưng mà chỉ cần nghe một cái chuyện câu kinh trong Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán, nghe một điều hay cái tỉnh ngủ luôn, tức tỏ là gì, cái buồn ngủ nó giả không thiệt, đúng không quý vị? Quý vị có cảm thấy không? Nếu như một người đang buồn ngủ, họ chạy xe, họ buồn ngủ mà họ sắp tai nạn, cái có va quẹt gì đó, họ tỉnh hết luôn á. Chứng tỏ là gì? Cái buồn ngủ là cái nghiệp, nghiệp nó đang đang theo cái vô minh á, cái nghiệp si á, nó đang dần dần nó hiện hiện ra. Nhưng nếu như có một cái chấn động mạnh, nó sẽ cắt ngay cái nghiệp đó ngay. Nó tỉnh liền, tỉnh táo vô cùng. Nhưng mà chúng ta khổ nổi, chúng ta chấp quen là chúng ta bị cái nghiệp vô minh, cái nghiệp si nó cứ kéo kéo, từ từ nó kéo kéo. Và mình cũng chấp nhận là à lâu rồi mình chưa được ngủ, mình buồn ngủ quá cho nên mình bị cái nó gia tăng thêm, gọi là tăng thường duyên. À, cho nên là nó buồn ngủ thẳng luôn, khổ lắm. Một thiện trang cũng không muốn ngủ mà nó buồn ngủ quá không chịu nổi. Đấy, cho nên thật sự rất là đáng thương, chúng ta thật sự đáng thương. Tây phương lạc không cần phải ngủ. À, muốn ngủ thì được ngủ, nhưng mà về đó sẽ chán ngắt không ngủ, không có phiền não là sao mà ngủ được. À, cho nên rất tuyệt vời. À, đây có thể dùng một từ là bất khả tư nghị thôi, tức là không thể nghĩ bàn. Thị nải thập phương thế giới chi sở vô, tức là đó là điều. À, chữ thị là đó, chữ nải là cái điều, chữ sở này là mình định là điều, điều mà không có. À, vô là không có, không có ở 10 phương thế giới, tức là 10 phương thế giới không có. Cố vì thiên kinh vạn luận sở đồng tán giả giả, cho nên là chữ này không nên dịch mình là chữ vi này, vi sở, cấu trúc vi sở là bị động, cho nên được ha, vi sở mình dịch là được, được ngàn kinh, thiên kinh tức là ngàn kinh, vạn luận là 10.000 luận, ít nói tất cả kinh các luận. Sở đồng, chữ sở vi là cấu trúc bị động rồi, đồng khen ngợi vậy. À, giả giả là kết thúc câu, chúng ta có thể dịch lại vậy. À, có nghĩa là đây ai học khán cổ biết cấu trúc vi sở là cấu trúc bị động, là được khen ngợi, chúng ta dịch là được. Thì đoạn này chúng ta đọc lại phần dịch nghĩa: phàm phu cõi này dễ dàng sanh đến đồng cư tịnh độ của cõi ấy. Thì trong thiên văn thêm vô chữ cõi ấy cho rõ. Hành nhân không cần phải đoạn hoặc tiêu nghiệp, chỉ cần tín nguyện trì danh, thậm chí 10 niệm đều được vãng sanh, vĩnh viễn rời khỏi tất cả nỗi khổ, an bài lên bất thoái chuyển, một đời bổn sứ. Ở đây nếu mà rõ thêm thành Phật, chúng ta tự hiểu. Không thể nghĩ bàn, đây là điều mà 10 phương thế giới không có, cho nên được ngàn kinh vạn luận cùng đồng khen ngợi. Đó, tại sao khen ngợi pháp môn này? Là tại vì tuyệt vời quá mà, 10 phương thế giới không có, rồi gì? Dễ dàng vãng sanh, đâu khó đâu, dễ dàng vãng sanh. Rồi gì? Thấp nhất là gì? 10 niệm. Mà phải có đủ tín nguyện nha. Nhiều người nói có tín có nguyện chắc chắn vãng sanh, con tín nguyện có rồi chắc chưa? Tín nguyện nếu mà quý vị có chắc chắn rồi á, thì gặp chuyện gì quý vị cũng không sợ, quý vị cũng không lo lắng. Giả sử bây giờ nói các cô thì các cô thường tình chấp hơn các chú ha. Người nam thì tình chấp họ nhẹ, bởi vì cái tình chấp nhẹ cho nên mới làm nam, tình chấp nặng cho nên mới làm nữ, đa phần là vậy. Trừ khi là cái nghiệp nhân nó dẫn dắt á, lúc lâm chung hoặc lúc đi đầu thai dẫn dắt thôi. Cho nên thường chấp gia đình lắm, gia đình có chuyện gì cái là bắt đầu xôn xao lo lắng nghĩ ngợi lung tung ấy. Và người mẹ luôn luôn lo đứa con, đó là một thiên chức của người mẹ tốt, nhưng mà để nói rõ ra ra khỏi sanh tử luân hồi thì không tốt. Đối với pháp thế gian đó là điều tuyệt vời, nhưng mà đối với xuất thế gian không hẳn tuyệt vời. Ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn có một câu chuyện nói về tình người mẹ đối với người con. Có một cô gái do không tốt lắm đó, thì sống không đàng hoàng nên cô ta phạm tội tà dâm, gọi là phạm nghiệp tà dâm, tại vì cô ta không có thọ giới gì hết. Cho nên thời đó cô ta bị mang bầu, mang thai rồi thì cô ta cũng thương cái thai cho nên không có phá, để thương đứa con mình thôi kệ, mình ráng ráng bị dù người ta đuổi người ta nói thế nào cũng không có bỏ con mình. Đó. Thì đến phải trốn đi làm việc vân vân để mà có tiền để sanh được ra đứa con. Ngày nọ dẫn dắt con cùng đứa con nhỏ đi qua sông, thì xuống sông thì khi bơi thì bơi qua sông thì nước nó cuốn, nước cuốn mà nước tự nhiên nó mạnh quá nên cuốn đứa nhỏ. Thì cô ta quyết lòng là thà mình chết cùng đứa nhỏ chứ không có để nó chết một mình, cho nên ôm chặt đứa nhỏ mà cuối cùng để nước cuốn. Vậy là cuối cùng vì muốn cứu con, mong cứu con, hết tâm hết ý, nhất tâm thà bỏ mạng cũng cứu con, nhưng mà cuối cùng không cứu được, chết. Sau đó thì sao quý vị? Người mẹ lập tức sanh lên cõi trời đau lợi. Một niệm thiện lành, một niệm vì chúng sanh, một niệm vì con mình thôi, niệm đó cũng đủ để sanh lên cõi trời đau lợi. Trước đó tạo tội nghiệp, quý vị thấy không? Đó là nhân duyên. Cho nên mới có câu chuyện gọi là cứu một mạng người á hơn gọi là xây tháp 7 tầng, đúng không quý vị? À, tại sao mà có câu nói như thế? Tại vì cũng căn cứ vào kinh Đại Bát Niết Bàn có câu chuyện như vậy, là rõ ràng. Cho nên chúng ta phải hiểu được đó là gì. Tâm cô ấy lúc đó hoàn toàn chỉ nghĩ cứu con thôi, niệm đó là niệm lành, niệm đó là niệm thiện, cho nên sanh lên trời đau lợi. Chứ còn nếu mà mình lúc đó mình không có thấy, cho nên có những thời nay cũng có, quý vị thấy không, có những cái tai nạn người ta đào ra trong đất, người ta đào khi nào phá tường rồi ra thì có những người mẹ che chở đứa con vân vân chết, hay là chết cháy vân vân, ôm đứa con rồi vân vân đó. Nếu mà không hoảng loạn vì tâm bảo vệ con mình thì thiên gian tin là cũng vậy, những người mẹ đó được sanh lên cõi trời. Thì trong kinh có ví dụ tương tự thì mình cũng tự suy ra. Cho nên đây là những điều mà rất tuyệt vời ở thế giới này. Nhưng để ra khỏi sanh tử luân hồi, quý vị ôm ấp tâm đó, ý thì ngăn nói là tâm đó giúp gì lên cõi trời thôi. Còn quý vị muốn ra khỏi sanh tử luân hồi, muốn vãng sanh Tây Phương Lạc, quý vị lúc đó quý vị niệm đứa con làm sao quý vị về Tây Phương Lạc được. Cho nên khó ra khỏi sanh tử luân hồi hơn, phước báo vẫn dễ tu, quý vị hiểu mà. Đó, câu chuyện vừa rồi ý thì ngăn nói khó là khó như vậy, cho nên không có đoạn hoặc được, nhưng mà ít nhất cũng phải tín nguyện. Mà tín ở đây tín nguyện là gì? Mình phải buông, chưa buông xuống thế gian này thì coi như tín nguyện mình chưa đầy đủ, có nhưng mà có bao nhiêu phần trăm. Cách nói của Đại sư Ngũ Ích chính là phải 100%. 100% là sao? Bây giờ nếu như Phật tới liền sẵn sàng ra đi, không cần gì cả, dù có chuyện gì trên thế gian này mình vẫn chỉ có một lòng một dạ về Tây Phương Lạc thôi. Thì như vậy tín nguyện đã đầy đủ thì sao? Trì danh thậm chí 10 niệm cũng được vãng sạch. Nhưng mà người tín nguyện đầy đủ thì sao? Chắc chắn họ siêng niệm Phật, chứ không phải niệm Phật lơ là được. Chắc chắn họ sẽ siêng tu hành, tinh tấn tu hành. Còn mình mà lơ là, mình còn nghĩ về ngày kia vân vân, mình còn hưởng phước báo này kia vân vân, mình còn thích đi chơi vân vân, đủ các loại sở thích thế gian, thì chứng tỏ là gì? Tín nguyện mình chưa đủ, hay nói cho khác giả chịu thiệt à, nói một tiêu chuẩn rốt ráo giả chịu thiệt. Cho nên ở đây á, tuy nói dễ nhưng mà chúng ta xem xét lại nha, chúng ta có phải tín nguyện, chỉ cần tín nguyện trì danh này. Đó, ráng tín nguyện cho đầy đủ. Rồi điều thứ chín trong này, tức là ba la mã chấm bốn chấm chín là gì? Vãng vãng sanh đồng cư, tức là vãng sanh về cõi đồng cư độ, phàm thánh đồng cư độ đó, ở Tây Phương Lạc. Tiện thị hoành sanh thượng tam độ, có nghĩa là tiện thị, chữ tiện thị có nghĩa là được, dịch nghĩa là được, là được sanh ngang, chữ hoành là ngang, sanh ngang lên lên gì, chữ thượng là lên, lên ba cái độ ở Tây Phương Lạc. Ba độ đó là gì? Tức là ba độ còn lại là phương tiện hữu duy độ, thật báo trang nghiêm độ và thường tịch quang tịnh độ. Tức là mình chỉ cần sanh đồng cư độ thôi là được sanh lên, sanh ngang qua đó là được sanh lên luôn ba cõi kia. Chứng vị bất khoái, chứng được địa vị bất khoái. Diệt tức viên đăng tam bất khoái, cũng chính là cũng chính là viên mãn, viên này là viên mãn, chứng được ba bất khoái, tam bất khoái, ba bất khoái đó, là chứng được hai bất khoái xong luôn, tức là hạnh bất khoái và niệm bất khoái. Chúng ta đã học trước rồi, niệm niệm phổ lợi quần sanh, tức là niệm niệm luôn rộng lợi ích cho chúng sanh, quần sanh, hay là chúng ta nói chúng sanh. Tâm tâm lưu nhập giác hải, tức là tâm tâm luôn chảy vào, tức là chảy vào cái gì? Giác hải, tức là biển giác ngộ, tức là biển tự tánh. Thị vi bổn kinh chi thú, đó là thú, thú này là thú hướng đúng không? Thú hướng của kinh này đó. Thì đây là đang nói về thần thú hướng, cho nên là hết rồi. Sanh qua đồng cư độ của cõi ấy là được sanh ngang ba độ ở trên, tức là sanh một cõi là được ba cõi còn lại luôn. Chứng vị bất thoái cũng chính là viên mãn chứng ba bất thoái, niệm niệm rộng lợi ích cho chúng sanh, tâm tâm chảy vào biển giác, đó là thú hướng của kinh này. Đây là tổng kết lại thú hướng là gì, tức là mục tiêu hướng tới là gì. Về mình sanh về phàm cư đồng thánh đồng cư độ thôi, là mình coi như sanh ngang lên ba độ còn lại. Và đồng thời gì, lúc đó chúng ta được gì, chứng được ba bất thoái, chứng được một cái vị bất thoái thôi, không đọa lại địa vị phàm phu nữa à, từ đó tiến lên. Và gì, chứng được hai bất thoái còn lại, lúc đó tâm tâm quý vị tự nhiên sẽ thế nào, nghĩ cho chúng sanh, rộng lợi ích cho chúng sanh, lúc đó chắc chắn là vậy. Về đó giác ngộ rồi, biết chúng ta và chúng sanh đều một thể tự nhiên. Và thế nào niệm niệm hay là gì, giác ngộ là gì, mình luôn luôn chảy vào biển giác à, tâm tâm niệm niệm mình tức là luôn luôn hướng về giác ngộ, vào biển giác ngộ, tức là trở về tự tánh. Cho nên đó là thú hướng, tức là mục tiêu hướng tới của kinh này. Quý vị hiểu chưa? Cái tông chỉ và thú hướng chúng ta đã học xong rồi đó. Tức là tông chỉ là gì? Tông chỉ là phương pháp tu hành, còn thú hướng là mục tiêu đạt đến, cái hướng mình đạt đến. Đó thì gọi là tông chỉ thú hướng. Như vậy chúng ta đã học xong được phần đó. Bây giờ mời quý vị chúng ta sẽ sang phần tiếp theo, phần thứ tư là phương tiện lực dụng. Là nếu ai có file PDF tải về thì quý vị coi trong file PDF trang 193. Quý vị thấy cũng nhanh lắm, hơn 1.000 trang, 1.001 trang mà bây giờ cũng tới trang 193 rồi. Tức là gì, chúng ta cũng đi khá nhiều rồi đó, chứ không ít đâu quý vị. Phương tiện lực dụng, thì phương tiện nếu nói theo ngôn ngữ của ngày nay gọi là cái sự tiện dụng, tiện lợi đó. Lực là cái sức, dụng là lợi ích. Thì thế nào là phương tiện lực dụng thì từ từ ở dưới sẽ định nghĩa rõ ràng à, mời chúng ta theo dõi à, mục thứ tư trong thập môn khai khải, tức là 10 môn mở đầu đó, khai mở mở đầu cho chúng ta. Thì chúng ta hôm nay đến môn thứ tư, môn này khá ngắn. Thứ nhất tức là bốn la mã chấm một, độ sanh phương tiện chánh thị chư Phật đại nguyện chi sở kết. Sở kết hay sở kiết được, chữ này đọc kết kiết dựng được. Tức là gì? Phương tiện độ sanh, tức là độ chúng sanh đó, phương tiện để mà độ chúng sanh. Chánh thị tức là chính là chỗ quy kết của đại nguyện của chư Phật, đại nguyện của chư Phật. Nhưng mà chỗ này á, nó còn cả đằng sau nữa, cho nên là mình chữ chư Phật này á, là từ từ nên nói ghép rồi sau. Cho nên tạm dịch là phương tiện độ sanh chính là chỗ quy kết của đại nguyện. Rồi tiếp theo, đại trí chi sở hiển, tức là chỗ hiển bày của đại trí. Rồi vạn đức chi sở trang nghiêm, tức là cái chỗ trang nghiêm của vạn đức, tức là tất cả đức. Rồi quả giác chi cứu cánh sứ giả, chữ sứ này cũng giống như chữ sở thôi, thì tức là chỗ cứu cánh của quả giác. Rồi cuối cùng mình cũng thêm vô chữ của chư Phật. Thì đoạn này nó hơi dài, thì chắc sẽ đọc dịch nghĩa thì quý vị sẽ dễ hiểu hơn. Phương tiện độ sanh chính là chỗ quy kết của đại nguyện, chỗ hiển hiện của đại trí, chỗ trang nghiêm của vạn đức, nơi cứu cánh quả giác của chư Phật. Quý vị hiểu gì không ạ? Tức là ở đây nói là gì? Phương tiện độ sanh là gì? Đang nói phương tiện lực dụng, thì phương tiện độ sanh á chính là chỗ quy kết của đại nguyện, tức là tất cả các đại nguyện của chư Phật á quy kết lại để làm gì? Để độ sanh thôi, để độ chúng sanh, giúp chúng sanh ra khỏi sanh tử luân hồi. Và cũng là gì? Cũng là chỗ mà hiển hiện ra trí lớn của chư Phật đó. tức là độ trí lớn của chư Phật hiện ra đâu? Hiện ở chỗ độ sanh, là phương tiện độ sanh. Tức là ở đây nói là gì? Chúng Phật làm gì? Phật có nguyện lớn, kết thúc ở đâu? Vì độ sanh, chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Đó là quy kết của tất cả chư Phật, tất cả Phật đều như vậy. Quý vị hiểu không ạ? Cho nên đó là quy kết của đại nguyện, tức là nguyện lớn. Rồi chỗ nào thể hiện, cái chỗ nào mà nguyện không mà không làm được, làm được thì phải có trí tuệ, cho nên gọi phải trí tuệ. Thể hiện ở đâu? Thể hiện ở phương tiện độ sanh, tức là cái phương pháp độ sanh làm sao cho nó lợi ích, gọi là phương tiện độ sanh. Nó nói vậy cho dễ hiểu. Ví dụ như Phật, Phật thế nào? Phật có bày ra nhiều cách, có chúng sanh can cường nan hóa, Phật có cách. Chẳng hạn như chúng ta thấy có nhiều người đời này cũng được Phật Bồ Tát độ. À, chẳng hạn như một người nào đó thích, đúng không? Thích là gì? Ở trong đời thích một gia đình êm ấm, một gia đình hạnh phúc, thì Phật Bồ Tát tới hiển hiện ra cho mình, đóng vai người thân trong gia đình mình. Rồi cái tự nhiên mình đang, gia đình mình đang hạnh phúc, cái tự nhiên tan vỡ, khổ quá. Khổ quá thì sao? Tìm đến Phật pháp, cho nên dần dần biết được pháp môn tịnh độ, bây giờ mới tu. Đó là gì? Đó là phương tiện của Phật Bồ Tát. Phương tiện đó thể hiện ở đâu? Thể hiện ở nguyện của các ngài là muốn độ chúng ta. Thứ hai là gì? Trí tuệ các ngài có, cho nên hiển hiện ra đó, cái phương pháp như vậy mới độ mình được. Chứ chúng sanh nó mê muội quá, đời nó đang an vui quá, làm sao tu? Đó, cho nên nhiều người được độ như vậy. Đó gọi là phương tiện, và thể hiện ở chỗ đại nguyện và ở chỗ gì? Ở chỗ gì? Là đại trí. Rồi thứ ba là thể hiện ở chỗ nào nữa? Thể hiện ở chỗ là trang nghiêm của vạn đức. Trang nghiêm vạn đức là gì? Trang nghiêm vạn đức là có tất cả những sự trang nghiêm là tốt đẹp của tất cả tánh đức. Thì ở đây á, tức là Đức Phật có thể hiện ra tất cả những gì tốt đẹp. Ví dụ như ngài có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hay vô lượng tướng hảo, vân vân. Thì đó là gì? Thể hiện cái sự trang nghiêm. Và ngài ở cõi nước trang nghiêm như Đức Phật A Di Đà. Cho nên đó là gì? Sự hiển hiện ra, được chỗ hiển hiện ra của vạn đức đó. Mà muốn có được điều đó là phải tu nhân. Quý vị thấy giống như trong 32 tướng tốt đó, có ai có cái tướng gọi là gì? Tướng nhục kế không? Không có, tại vì chúng ta không có nhục kế. Nhưng mà có tướng tay dài, Phật có tướng tay dài là có thể rờ được tới đầu gối. Quý vị đứng thử coi, quý vị thử rờ tay mà chạm tới đầu gối là quý vị có một trong 32 tướng tốt đó, trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói đó. Đó, quý vị cũng có tướng đó. Cho nên còn bây giờ tay mình ngắn ngủn mà mình rờ không tới đầu gối, tức là mình không có tướng tốt. Cho nên những người có tay dài là gì? Thật sự mình nói là cũng tu trong tướng hảo, 32 tướng hảo, họ càng ngày họ càng gần với Phật và gần với cái địa vị gọi của Phật á, cũng có tu nhân. Thì nhân quên mất rồi, cái nhân đó là gì quên rồi. Nhưng mà đó là gì? Là cái đức, nhờ đức nào nào đó mình giữ một cái đức nào đó. Ví dụ như người mà tướng mạo đoan nghiêm đó, tướng đoan nghiêm tức là nhìn rất là xinh đẹp, rất là ngay ngắn, nhìn là bố biết người đó hiền thiện rồi. Là vì sao? Nhiều đời người ta tu tướng, tu gì? Tu đức gì? Không vọng ngữ nè, sống một cách chánh trực nè. À, cho nên nhiều người sống không có chánh trực, cái tướng nó không đoan nghiêm. Quý vị hiểu không ạ? Đó, đời nay cho dù người tại gia hay người xuất gia rồi đó, mình gặp qua, mình đặc biệt nhìn vào gọi là cặp mắt. Cặp mắt là cửa sổ của tâm hồn, cho nên nhìn vô là biết người ta tâm người ta như thế nào. Đó là gì? Cái thể hiện cái đức, đức đoan chánh thì cái mắt sẽ đoan nghiêm. Quý vị hiểu mà. Còn mắt nhìn vô không có đoan nghiêm là biết là điểu điểu gì đó, là tức là nó không có đoan nghiêm. Nhiều người cố gắng che giấu nhưng mà che giấu không được, bây giờ khoa học nó cũng biết đó, khoa học nó phải thử được, cho nên là không có lừa được chúng sanh đâu đó. Tiếp theo là gì? Quả giác chi cứu cánh xứ, tức là cái chỗ hay là nơi quả giác cứu cánh, tức là cái quả giác rốt ráo đó, tức là chư Phật phải có trí huệ quả giác á, cứu cánh thì cái ngài mới mới độ sanh, thì có phương tiện độ sanh. Thị cố cho nên, chỉ thị cố cho nên, tiếp theo là kế thể tánh tông khú hậu, tức là tiếp theo cái phần là thể tánh và tông thú. Quý vị học phần thứ thứ hai á, gọi là thể tánh của kinh, còn phần thứ ba là tông thú, quý vị biết chưa? Đó, để chúng ta nhắc lại đó thì sao? Nhi luận bổn kinh phương tiện thắng diệu chi đại lực đại dụng. Thì chữ nhi này phải dịch là thì chứ không phải nhi mà thì luận bàn về về gì? Đại lực nè và đại dụng phương tiện thù thắng vi diệu của kinh này. Tức là chúng ta học về bốn môn, quý vị nhớ không ạ? Bốn môn, bốn môn rồi, môn này môn thứ tư. Thì môn thứ nhất là môn gì, quý vị nhớ không? 10 môn khoai khải, môn nhất là gì? Chắc quên mất rồi. Đến môn thứ hai thì chúng ta gọi là thể tánh của kinh. Môn thứ ba gọi là tông thú. Bây giờ sau hai môn đó thì tiếp tục luận bàn về đại lực, tức là cái sức mạnh lớn, đại dụng là cái sự hiệu dụng lớn, phương tiện thù thắng. Vi diệu của kinh này, ở đây thật ra có chữ của nữa thì rõ hơn, của phương tiện thù thắng vi diệu của kinh này. Thì làm sao thì chúng ta coi thử cái sức và cái hiệu dụng á, hiệu quả của kinh này thù thắng ở chỗ nào, ở phương tiện là thuận lợi như thế nào, thì chúng ta đang là lời giới thiệu, đây giống là lời giới thiệu thôi. Rồi từ từ chúng ta sẽ vào, chúng ta sẽ hiểu hơn. Rồi bây giờ mục 4 La Mã chấm 2 là chư Phật xuất thế hữu tam chủng lợi ích, tức là chư Phật xuất thế ra đời đó, xuất hiện ở đời đó, xuất thế chúng ta là xuất hiện ở đời. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ định nghĩa xuất thân ư thế, quý vị hiểu không ạ? Xuất thế tức là xuất thân ư thế, xuất thân ư thế là xuất hiện ở đời đó. Đó. Chúng ta nói vậy cho dễ hiểu. Là xuất hiện thì ở đời thì có ba cái loại lợi ích. Đó, đây là nói là cái sự phương tiện, tức là lợi ích và thù phương tiện. Thứ nhất, nhất thiết kinh, pháp thí lợi ích, linh chúng sanh phá mê khai ngộ, đảng, không phải đảng, mà tạo chứng vô thượng bồ đề. Tức là lợi ích thứ nhất là lợi ích về thiết giảng kinh, thiết giảng kinh, rồi bố thí pháp, đó là lợi ích thứ nhất. Khiến cho chữ này đọc phải là linh, không đọc lệnh nha. Ở bên Tịnh Không Pháp Ngôn Ngữ họ chuyên gia dịch thành lệnh đó, thật ra không đúng, lệnh là mệnh lệnh, ra lệnh không phải. Ở đây phải linh là khiến cho chúng sanh phá mê khai ngộ, họ phá đi hết cái mê và họ mở ra cái ngộ. Rồi tạo là sớm, sớm chứng vô thượng bồ đề, tức là chứng sự giác ngộ không gì cao hơn, tức là thành Phật. Đó là lợi ích thứ nhất. Như vậy thì nhân đọc lại, lợi ích của việc thiết kinh nè, bố thí pháp này, khiến cho chúng sanh phá mê khai ngộ, sớm chứng vô thượng bồ đề. Đây là lợi ích thứ nhất khi Đức có chư Phật xuất thế. Chư Phật xuất thế làm gì? Để giảng kinh pháp, gọi là bố thí pháp cho chúng sanh. Thì chúng sanh sẽ khiến cho chúng sanh thế nào? Họ phá mê, tức là họ đang có mê, giống như mình bị cái mê nó trùm hết vậy đó, bây giờ mình phá tan nó ra. Rồi mình sẽ mở ra cái kho tàng gọi là ngộ, khai ngộ, cho nên gọi là khai ngộ. Rồi mình sẽ sớm được lên cái địa vị là giác ngộ không gì cao hơn nữa, tức là thành Phật. Đó, đó là lợi ích thứ nhất. Rồi thứ hai, chư Phật Như Lai hữu thân tướng quang minh vô lượng tướng hảo, tức là chư Phật Như Lai thì có cái thân của các ngài và cái tướng của ngài, rồi có quang minh tức là ánh sáng của ngài, rồi có vô lượng tướng hảo tức là vô lượng tướng tốt. Đó, chư Phật là lúc nào cũng có tướng đẹp quang minh đúng không? Nhược hữu chúng sanh, là nếu có chúng sanh xưng niệm quán sát, tức là họ xưng niệm danh hiệu Phật rồi họ quán sát về Đức Phật. Ví dụ như chúng ta gọi là nhìn quan sát, là nhìn coi cái Phật cái tướng như thế nào vân vân, hoặc là nhìn coi hào quang Phật như thế nào. Đó, đó là quan sát. Giai năng tiêu tội, diệt tội tiêu nghiệp, đều có thể hay là đều được diệt tội, diệt tội là hết tội, tiêu nghiệp, tiêu nghiệp quê sao, tiêu nghiệp đây là nghiệp trước, vĩnh bối tam đồ, chữ này nó phải đọc là bối, bối hay là đọc là bội, phải đọc là bội mới đúng, bội là mà động từ chứ bối là danh từ một lời. Vĩnh viễn, chữ bối có nghĩa là quay lưng, quay lưng với tam đồ, chữ bội đó đọc là quay lưng hoặc là bỏ, bỏ đi tam đồ. Tùy ý sở nhạo là tùy theo những cái ý nguyện mà mình ưa thích. Thường sanh tịnh độ là thường xuyên sanh vào cõi nước thanh tịnh, nãi chí thành Phật là cho đến thành Phật. Thiền Trang xin đọc lại đoạn dịch nghĩa là Thiền Trang giải thích. Chư Phật Như Lai có thân tướng quang minh là vô lượng tướng tốt, nếu có chúng sanh sinh niệm quan sát hay là quán sát cũng được, đều có thể diệt tội tiêu nghiệp, vĩnh viễn bỏ đi tam đồ, tam đồ tức là ba đường khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tùy theo ý thích thường sanh tịnh độ cho đến thành Phật. Đây là lợi ích thứ hai. Tức lợi ích thứ hai á là các chư Phật xuất hiện ở thế gian, các ngài có thân hình tướng mạo rất là đẹp, có ánh sáng hào quang tuyệt vời. Nếu mà chúng sanh nào đó sinh niệm hoặc là quan sát nhìn tướng, ví dụ như quý vị thờ tướng Phật, quý vị cứ nhìn Phật miết thôi, ngày ngày cũng đẹp. Cho nên người nào bán tượng Phật đó, quý vị thường thường tướng mạo họ đẹp lắm. Ai mà ở trong nhà thờ tượng Phật cũng tuyệt vời lắm. Cho nên nên thờ Phật, ráng lựa Phật cho đẹp thờ nha, không có nên thờ Phật mà buồn quá, Phật xấu quá đó. Bây giờ nhiều nơi sản xuất cũng không tốt, quý vị cố gắng thờ Phật mà phải trang nghiêm. Không có thì mình ra mình thờ ảnh thôi cũng được, cái hình á, hình thôi cũng được, mà đẹp mà tốt đẹp mà được, mà khiến cho chúng sanh có công đức lớn lắm. Ở đây Thiện Trang và thầy Thiện Luận á có dùng hình Phật A Di Đà, Đức Phật A Di Đà có hào quang ánh sáng á, quý vị ánh sáng bằng cách nào, mình để cái hình á, hình mình ưa thích á, rồi đặt cho người ta làm cái có ánh sáng đằng sau á, chiếu chiếu đó, đó bóng đèn thôi, bóng đèn, cái đèn led, mà cái đèn led kiểu gì mỏng lắm, rất là mỏng, rồi cứ để như Thiện Trang á, là để cứ hẹn giờ là mua một cái bộ hẹn giờ nữa, là để cứ tới giờ là bật lên, tự bật lên thì không cần bật. Ví dụ như Thiện Trang cài 4:30 chiều là bật, rồi đến sáng ngày mai 7:30 là tự tắt, Thiện Trang cứ cắm sáng suốt vậy khỏi phải cần vào. Thì quý vị biết không, những chúng sanh khác được lợi ích rất lớn, vì gì? Hào quang ánh sáng chiếu ra những chúng sanh khác, như trong đoạn này nói chỉ cần thấy quán sát thì sao, đều có thể gì diệt tội, diệt tội nha, tội nghiệp mình diệt, gì đó diệt tội rồi tiêu nghiệp chướng, tiêu nghiệp chướng rất là tuyệt vời, không có vấn đề gì cả đó. Cho nên là lợi ích rất lớn, đây là bố thí đó, quý vị nên học cách này. Thiện Trang này, và Thiện Trang nghe thầy Thiện Lũng nói là ở đâu đó có vị thầy nào nói là ở nơi nào mà có ánh sáng như vậy đó là chúng sanh được nhiều lợi lạc lắm đó. Cho nên ở thời khóa với như cúng thí thực á, quý vị có cái bài cúng Nam Mô ví dụ như Diệu Sắc Thân Như Lai á, thầy Thiện Lũng nói là có chúng sanh nó nhập lên đâu đó, ở đâu đó kể, người nào có kể là khi thầy ơi thầy chịu khó đọc cho tụi con nhiều câu danh hiệu Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai. À, quý vị thấy trong năm, trong bảy danh hiệu mà niệm, niệm cúng thời khóa cúng thí thực á, rồi là Nam Mô Ly Bố Ý Như Lai, Nam Mô Câm Lồ Vương Như Lai, Nam Mô A Di Đà Như Lai đó, đó, Nam Mô Quảng Bất Thân Như Lai, Nam Mô Ly Bố Ý Như Lai, đằng trước là Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai đó. Quý vị thấy có những danh hiệu đó thì mỗi danh hiệu có một cái tác dụng đối với chúng sanh ở cảnh giới ngạ quỷ, họ cũng có tác dụng, như họ cái diệu sắc thân là cái thân tướng họ được đẹp ra, thì muốn đẹp ra làm sao, cứ niệm như vậy, mình niệm Phật đó. Cho nên là mình cứ nhìn tượng Phật thường ngày dần dần mình thành Phật đó. Tự nhiên có 32 tướng tốt, 80 lẽ đẹp, tướng mạo đoan nghiêm, quý vị thấy không, người tu thường xuyên á, thời gian á, không cần biết tu thật tu giả, mà nếu mà cứ thường xuyên ở trong tiếp xúc với Phật thì cũng đỡ, tướng của mạo cũng đẹp. Còn chúng sanh thời nay á, mấy bạn trẻ trẻ mà bây giờ tướng mạo xấu quá, tại sao? thường niệm dâm dật trong kinh Vô Lượng Thọ nói. Tại vì sao? Nghĩ toàn cái chuyện gì đâu không à. Và thậm chí bây giờ các bạn trẻ bây giờ, các bạn nhỏ bây giờ thì thích những món lạ, thích coi ma huyễn quỷ, mà coi như vậy thì sao, tướng mạo mình nó sẽ xấu đi. Cho nên là niệm những cái cảnh giới nào bây giờ quý vị thấy không, nó thích xăm, tiền trang thì không thích xăm chút nào ấy. Không biết sao các chủng tử trong A lại giải thích nhiều đời, thấy từ nhỏ đến lớn thấy nhiều người xăm là tiền trang không thích rồi, mà bây giờ thấy xăm ghê quá à. Cho nên đó hòa thượng nói là đó gì, những người mặc cái áo mà hình đồ ghê ghê gớm đó, quái lạ đó, hòa thượng nói là quỷ đó. Tại sao họ thích niệm tâm quỷ cho nên họ được vào cảnh giới quỷ thôi. Để, cho nên người tu hành á, cố gắng ăn mặc làm sao á, để mình thân tướng trang nghiêm giống như Phật Bồ Tát, đừng có ăn mặc sao đó mà để cuối cùng mình giống súc sanh đó. Đặc biệt là ăn mặc thiếu vải thiếu gì đó là giống súc sanh lắm đó. Cho nên cố gắng đừng làm súc sanh, đừng làm ngạ quỷ, đừng làm địa ngục nha. Mình á, tuy những cái đó nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó đều có tác dụng cả, đều có tác dụng hay nó lưu trong chủng tử trong A lại giải thích hết á. À, cho nên sau này đều có kết quả cả. Cho nên nếu người tu hành phải như Đại sư Ấn Quang dạy ngài, phải luôn nghĩ nhớ đến những điều tốt thôi, đừng có nghĩ đến những điều, đừng có tiếp xúc, đừng nghĩ nhớ tới, đừng có đụng tới những điều, để ý tới những điều xấu xa bại hoại. Nó lý di thức nằm ở đó. Nên chúng ta học ở đây á, tuy thì đang đang nói đây là Đức Phật có những tướng hảo tướng tốt như vậy, mình phải tu như vậy khó lắm quý vị. Còn quý vị tu khá rồi thì quý vị luyện vô coi phim ma mà không tâm bất động thì được. À, coi cảnh sống thần mà tâm bất động được, mà lâu cũng luyện chút, luyện sao mà đừng sợ nha. Coi mà sợ chứ, coi mà sợ là thua rồi đó, là mình rớt bài thi đó. Còn nếu mình coi mà như như bất động được đó, vậy thì tốt, mà luyện thử coi mai mốt rồi lỡ có sóng thần, lỡ có động đất, lỡ có tai loạn, lỡ cái gì đó mà mình vẫn bình thản như không. Cho nên thiện trang coi á, thiện trang sợ nhất là coi những cái cảnh mà rùng rợn như giao thông, tai nạn giao thông đó hay gì đó nó ghê ghê là mình không dám coi, cảnh đó cảnh địa ngục lưu vào trong tâm sợ lắm. Cho nên coi, nhưng mà lâu lâu thử coi, mình coi thử coi những cảnh như thế nào, mình tâm mình có bị dao động không, mình có sợ không, giả sử có một cảnh gì xảy ra mình có sợ không đó. Nếu mà không sợ được, bình tĩnh gọi là bình chân như vậy có công phu, cũng phải luyện chứ quý vị, hay không đến lúc lâm chung ai biết được nó sẽ xuất hiện cái cảnh gì đó ghê quá rùng rợn rồi mình sợ quá mình mất chánh niệm không niệm Phật được, đọa lạc. Mà phải nói luyện chứ, công phu mình mới có luyện, mà lúc đó cảnh giới gì xuất hiện ta cũng an nhàn tự tại, ta niệm một câu Phật hiệu tan hết tất cả cảnh giới, một câu không tan thì mấy câu tan hết cảnh giới, xuất hiện hoa sen, xuất hiện Đức Phật, xuất hiện giữa hư không tiếp dẫn mình về Tây Phương Lạc, thành công rồi. Nên ở đây á, cũng ráng ha, ráng học đoạn này, chỉ cần gì xưng niệm chữ Phật đó mà cũng được như vậy, hoặc là quán sát về hình tướng tướng mạo quan nghiêm của Đức Phật đều được như vậy. Vĩnh viễn bỏ đi tam đồ, chứ bối á, chữ bội đó là bỏ đi ha, động từ bỏ đi, bỏ đi tam đồ tức là không còn rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Tùy theo ý thích thường sanh tịnh độ, tức là sanh vào cõi nước thanh tịnh. Đây tịnh độ đây không phải là Tây Phương Cực Lạc, thường sanh, tại vì còn sanh mà còn sanh qua sanh lại mới gọi là thường sanh, chứ là sanh luôn rồi xong rồi cho đến thành Phật. Ở đây ý nói là thường sanh vào cõi nước thanh tịnh, tức là cõi nước đó có Đức Phật, có Phật, có giáo pháp Phật đó, thì gọi là thường sanh tịnh độ. Giống như bây giờ chúng ta được gặp được được Phật pháp đó, ở trong bài sám nguyện buổi sáng á, người xuất gia hay đọc á, bây giờ không biết còn đọc không, là gì, gọi là sanh phùng Trung Quốc trưởng ngộ minh sư, chánh tín xuất gia đồng chơn nhập đạo. Sanh phùng Trung Quốc là sanh vào đúng cái trung tâm của đất nước, tức nơi nào có Phật pháp, chứ không phải sanh qua Trung Quốc. Bây giờ sanh qua Trung Quốc không gặp Phật pháp cũng như không. Rồi vậy trưởng ngộ minh sư, mình phải trưởng lớn lên đó, ngộ mà gặp được gì minh sư, vị thầy tốt, vị thầy sáng suốt. Rồi gì chánh tín xuất gia, chánh tín xuất gia nha, chứ không phải tà tín, mê tín xuất gia đó. đồng chơn nhập đạo, có nghĩa là gì? Mình đem hết cái thân đồng thành kính mình vô nhập đạo, và cũng đồng chơn còn ý nghĩa nữa là mình còn trong trắng, mình còn vẫn còn một người rất tuyệt vời để mà vào vô trong đạo đó, trong bài sáng nguyện buổi sáng á, bây giờ không biết còn đọc không, mà chắc bây giờ cũng càng ngày càng ít người đọc âm rồi. Mình hay có những bài nguyện như vậy đó, là nguyện như thế thì rất tuyệt vời. Đó là gì? Sanh được tịnh độ đó, coi như mình sanh rồi gặp Phật pháp, mà gặp được minh sư rồi, mình được chánh tín, tức là niềm tin chân chánh đối với Phật pháp rồi, mình động hết lòng hết sức mà để vào đạo, gọi là đồng chơn nhập đạo, thì tuyệt vời rồi. Có như thế thì chắc chắn mình tu hành sẽ mãi mãi bất thoái và sẽ thành Phật tử thôi. Đó là gì? Xui quá không gặp được pháp môn niệm Phật. Thật ra chúng ta nói như vậy, chúng ta mới nhìn lại chúng ta sau này chúng ta cũng nhiều đời chúng ta cũng vậy rồi, cho nên mới còn ở đây. Chứ còn nếu mà chúng ta gặp pháp môn tịnh độ mà chúng ta niệm Phật tốt không thôi vậy, thì Tây Phương cũng lạc hết rồi, trừ khi một số vị là tái lai, quý vị là đáo lại đáo giá từ hàng ha. Tức là quý vị lái ngược thiền từ trở về đây độ sanh thì không có nói. Còn nếu chúng ta đến đây với thân phàm phu xác thịt bì nghiệp mà thọ thân chưa có khỏi được những nỗi khổ đó, tức là trong Quy Sơn Cảnh Sách đó, phù hiệp nghệ hệ thọ thân vị miễn hình lỵ đó, tức là mình vì cái nghiệp thôi, vì nghiệp mà phải nhận cái thân này, nên chưa cái miễn trừ được, miễn tức là tránh được, trừ được hình lỵ, tức là nỗi khổ của cái thân hình này. Nói chúng ta vậy. Còn Bồ Tát đến đây là vui vẻ ha, các ngài ung dung tự tại, dù có chuyện gì chăng nữa các ngài cũng vui vẻ à. Còn chúng ta đau ốm chút mà mệt mỏi rồi bao nhiêu thứ rồi, cửa lớn lên thì đầu óc nó quên quên không bao nhiêu thứ, đâu có được đâu, đâu có được tự tại đâu. Cho nên ở đây chư Phật, đây là lợi ích thứ hai ha, lợi ích thứ hai của chư Phật Như Lai mà xuất hiện ở đời. Lợi thứ ba là khuyến linh phụ vương hành niệm Phật tam muội, tức là khuyên bảo khiến cho phụ vương, tức là cha của Phật á, tu hành niệm Phật tam muội. Thì ở đây á, ở đây nói như vậy tức là lợi ích thứ ba ở đây là chính là các chư Phật đều khuyên cha của ngài niệm Phật, tu môn pháp môn niệm Phật tam muội. Còn đây trong đây có trích trong kinh. Bộ kinh này chúng ta có giới thiệu đó là Quán Phật Tam Muội Kinh. Thì đoạn này, đây đoạn này, đây tam, đây là mục thứ ba nha, đây là mục thứ hai hết rồi nè, là chư Phật xuất hiện ở đời có ba sự lợi ích lớn. Một là giảng kinh thuyết pháp nè, lợi ích cho chúng sanh nè. Thứ hai là do Đức Phật có những tướng tốt và minh và vân vân thì chúng sanh cũng được lợi ích. Thứ ba là ngài khuyên cho cha của ngài sẽ tu pháp môn niệm Phật tam muội. Ý ở đây nói là chắc chư Phật nào cũng khuyên cha của ngài như vậy. Quý vị thấy trong đây sẽ nói rõ hơn. Ở đây nè, Đức Phật Thích Ca. Đoạn này trích từ trong kinh gọi là Quán Phật Tam Muội. Kinh Quán Phật Tam Muội tam là mục 4 La Mã chấm 3. Phật cáo phụ vương, tức là Phật nói với cha của ngài, phụ vương là cha của ngài đó. Nhất thiết chúng sanh, tất cả chúng sanh sanh tử trung niệm Phật chi tâm, tức là ở trong cái dòng sanh tử, họ ở trong vòng sanh tử nhưng mà tâm của họ niệm Phật đó, tất cả chúng sanh ở trong vòng sanh tử tâm họ niệm Phật. Đản năng hệ niệm bất chỉ định sanh Phật tiền, tức là chỉ cần chỉ đảng là chỉ ha, chỉ cần thế nào, tức là chỉ cần là có thể niệm được cái chữ hệ niệm này á, hệ niệm mình dịch là hệ niệm luôn đi, không ngừng, bất chỉ là không ngừng, thì chắc chắn chỉ định là chắc chắn thế nào, chắc chắn sẽ sanh ở trước Phật, Phật tiền, tức là trước Phật. Đấy, quý vị hiểu mà, tức là ở đây Phật nói với phụ vương, tức là nói với cha ngài, tất cả chúng sanh mặc dù ở trong vòng sanh tử nhưng mà tâm họ niệm Phật. chỉ cần hoặc là nếu có thể rằng chữ đảng này mình dịch là nếu đi, nếu thì phù hợp hơn, nếu có thể mà hệ niệm tức là buộc cái ý niệm của mình lại, ý niệm gì, niệm Phật á, không có dừng, bất chỉ là không có dừng ngừng, thì chắc chắn chỉ định là chắc chắn sẽ sanh ở trước Phật, thành trước Phật tức là sanh về Tây Phương Cực Lạc mới trước Phật thôi chứ. Nhất đắc vãng sanh, hễ mà được vãng sanh tức năng cải biến nhất thiết chư ác thành đại từ bi. Tức năng là liền, tức là liền, năng là liền có thể, liền thay, hoặc là chúng ta năng chúng ta định được thay đổi được, cải biến là thay đổi tất cả các ác, các điều ác đó thành gì, đại từ bi, thành cái từ bi lớn đó. Như vậy ở đây á, đoạn này trích trong kinh Niệm Phật Tam Muội, thì Trang xin đọc nè. Đức Phật nói với Phụ Vương, tất cả chúng sanh ở trong sanh tử với tâm niệm Phật, nếu có thể hệ niệm không ngừng, à, bất chỉ là không ngừng, nhất định sanh ở trước Phật, hễ được vãng sanh liền thay đổi được tất cả các ác thành đại từ bi. À, bây giờ mình ác quá nhưng mà về đó là thì thành từ đại từ bi hết. Rồi tiếp tục nói, thử nãi Thế Tôn đại từ chí hiếu, tức là đây là cái chí hiếu đại từ, tức là cái lòng từ bi lớn và cái hiếu mức cao nhất của Đức Thế Tôn đó. Cho nên là quý vị thấy là gì, lời Thế Tôn thế nào là hiếu, hiếu cao nhất, đây Đức Phật thể hiện trong kinh này, nói là gì, phải khuyên cha mình niệm Phật, tu niệm Phật để vãng sanh Tây Phương Lạc, đó là chí hiếu. Cho nên nhiều người nói hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng á, trong tam phước á, tình nghiệp tam phước thì sao, nên có lo nuôi dưỡng cho mẹ không à, lo lại hàng năm lại quên mất dạy cho mẹ niệm Phật, phải niệm Phật ở đây mới là chí hiếu nè. Đây trong kinh nha, kinh nói cho mẹ chúng ta nói, đây là chí hiếu của Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật làm gương cho chúng ta đó. Và cũng đó là đại từ bi, từ này là từ bi, khuyên khuyến phụ chi ngôn, tức là lời khuyên nhủ đó, lời khuyên răn đó, khuyên nhủ, khuyên nhủ cha của ngài, di khuyến niệm Phật đó, di khuyến là chỉ có khuyên rằng niệm Phật thôi đó, chỉ khuyên niệm Phật thôi đó, tức là đây là từ bi Đức Phật dạy như vậy. Thì đoạn trên nó có nói nhiều điều nhưng mà thiền trang bỏ qua phần chú giải, cho nên là chúng ta có thể thấy khả kiến chủng chủng hành môn, tức là có thể thấy rằng trong nhiều loại môn tu hành, phi bất thù thắng, chẳng gì không thù thắng. Phi bất là hai cái chữ phủ định, chúng ta dịch đơn giản là đều thù thắng hết. Đảng phi phàm chúng chi sở năng tu, nhưng mà không phải là cái chỗ có thể tu được của phàm phu, chúng sanh phàm phu, phàm chúng tức là chúng sanh thường, phàm phu chúng ta nói chúng sanh phàm phu cho dễ, tức là tất cả các trong các và môn tu hành môn nào cũng thù thắng hết á, nhưng mà không phải là chỗ tu hành của chúng sanh phàm phu, đúng được, khó quá. Di hữu hệ tâm niệm Phật pháp môn, tối thị ứng cơ, chỉ có di hữu là chỉ có pháp môn mà buộc tâm niệm Phật, chỉ hệ là buộc, mình buộc tâm lại mình niệm Phật, tức là mình tâm mình dán với câu Phật hiệu với Phật là dán với thật tướng vậy đó. Phần sau chúng ta học Phật thì đó là gì, tối vi ứng cơ, là cái ứng cơ là cái phù hợp á, ứng là phù hợp và thích hợp đó, thích hợp với căn cơ chúng sanh nhất. À, quý vị hiểu mà, tức là nhiều môn tu hành lắm, môn nào cũng thù thắng hết á, chứ không phải không thù thắng nhưng mà không tu nổi, chúng sanh phàm phu không có tu nổi, chỉ có pháp môn niệm Phật mà là pháp môn buộc tâm, là niệm Phật là pháp môn thù thắng nhất, à, cũng có môn phù hợp với căn cơ chúng sanh nhất. Đấy, đây là cũng nói giống như trong kinh Kim Cang á, pháp hữu, có tức là gì? Trong pháp pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ, tức là pháp môn nào cũng bình đẳng hết á, không có cao thấp. Nhưng mà sao? Phù hợp với căn cơ chúng sanh, thời nay mà tu mấy môn kia tu cũng nổi, đúng không quý vị? Thật ra nói tu thiền, bây giờ thiền tông có ai lâu rồi có ai ngộ đâu, người ta xưng ngộ chứ người ta có ngộ đâu, ngộ gì đâu mà giảng không có đúng với kinh điển gì hết trơn, đó đâu có ngộ đâu. Ngộ là gì? Kinh điển làm chứng, chư tổ làm chứng, mở ra giảng khế hợp với kinh điển. Cái bây giờ có nhóm đó xưng ai cũng ngộ hết á, ai cũng ngộ thiền mà giảng tào lao, giảng gì đâu không à, mà giảng ngộ, người ngộ rồi không có thời gian đâu mà đi cung kích người khác, cung kích đủ hết, nói người này sai, nói người kia sai, nói hết. Người ngộ là không làm vậy, người ngộ chỉ thế nào thì giảng pháp. Quý thầy lục tổ đại sư Huệ Năng đó, ngài ngộ rồi sao nào, ngài giảng pháp khế hợp kinh điển, khế hợp thiền, vân vân. Tất nhiên ngài cũng có tùy căn cơ chúng sanh, ngài có thể bác cái này bác cái kia, chúng sanh chấp có ngài bác có, để chúng sanh chấp không ngài bác không. Ví dụ như công án của thiền sư Triệu Châu, quý vị biết ngài Triệu Châu 80 tuổi vẫn hành cước à, nhưng mà ngài trụ thế rất lâu, ngài trụ tới 120 tuổi, cho nên 80 tuổi vẫn còn đi hành cước, đi tham học. Nhưng ngày sau đó ngài ngộ rồi, ngài ở lại, ngài không tham học nữa, ngài giáo hóa thêm thời gian sau nữa. Có một cái ông quan gì đó, ông cũng giỏi lắm, tìm tới ngài, ông hỏi: Bạch thiền sư, ngài tu được như vậy, chắc vậy ngài có biết đời sau á, ngài đi về đâu không? À, thì ngài nói: Đời sau ta biết chứ, ta đời sau ta đi làm một con chó. À, tức là ta sẽ thọ một thân con một con chó. Vậy ngài có biết đời sau nữa ngài đi về đâu không? Ngài thiền sư Triệu Châu nói: Đời sau ta vào địa ngục. Cái lúc đó vị quan kia mới nói lạ, ngài tu đến mức độ đó rồi mà sao ngài lại để làm con chó, làm rồi ngài lại đọa địa ngục. À, thế quý vị thấy không, công án đưa ra như vậy, tại sao kỳ vậy? Mà tu đến nỗi biết đời sau đi về đâu mà sao là đời sau làm con chó, đời sau đọa địa ngục, vô địa ngục. Thế thiền sư Triệu Châu đáp như thế nào? Ngài đáp rằng: Ta không làm chó, ta không làm vào địa ngục thì ai cứu ông? Quý vị có hiểu không? Ta không làm chó, ta không vào địa ngục thì ai cứu ông? Có nghĩa là ông đời sau ông rớt vô làm chó, cho nên ta cũng phải vào làm chó để cứu ông. Đời sau ông đọa địa ngục, cho nên ta đời sau nữa ông đọa địa ngục, nên ta cũng vào địa ngục để cứu ông. Là ta biết rất rõ ràng đó. Cho nên ta vì nguyện lực ta đi, còn ông á, ông đã lạc, ông lo ông tu đi đó. Quý ngài cộng ngài thiền sư ngài trả lời hay lắm à, tôi bình tưởng nó ngay ngay cả tổ Quy Sơn á, ngay trước khi ngài ngài mà tịch đó, mới hỏi đại chúng, mới hỏi ngài sau này ngài thân sau của ngài về đâu. Ngài Quy Sơn ngài nói: Ta thân sau ta làm con trâu dưới núi á. Thế thì các ông biết vậy con trâu đó với ta là ai, là Quy Sơn, ai là con trâu? Hỏi câu án đó cuối cùng á, ngày trước khi tịch á ngài có nói như thế. Rồi mình nói: Ủa sao ngày tu mà cuối cùng ngài không con trâu? Đâu có, thiền sư nói vậy, điểm ngộ chúng sanh á, ý thiền trong đó có lẽ là có người đọa lạc làm trâu, cho nên ngài nói vậy. Chứ là lẽ nào ngài biết rất rõ, ngài chứng ngộ rồi làm gì có ngài đọa vô đó được. Nga là nguyện lực tái lai. Còn chúng ta thì sao? Mê mê mờ mờ, không biết đi về đâu, gọi là tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng, tức là con đường phía trước mịt mờ, chưa biết rằng sẽ đi về nơi đâu. Cũng là lời của Tổ Quy Sơn luôn. Cho nên là người sáng suốt rồi đó. Cho nên là ở trong công án mà giả hồ thiền á, của thiền sư Bách Trượng, ngài Bách Trượng tức là sư phụ của ngài thiền sư Quy Sơn, mới có công án đó: sai một chữ chuyển ngữ đọa 500 kiếp làm hồ ly. Bây giờ nhớ chưa, công án rõ ràng, chỉ cần sai một chữ chuyển ngữ thôi. Người ta đưa ra câu hỏi, hỏi rằng người đại tu hành có lạc vào nhân quả hay không? Ngài đáp đáp à, ngài đáp sai một chữ là bất Lạc nhân quả. Phải đáp là bất mũi nhân quả mới đúng. Tức là người đại tu hành là gì? Đại tu hành nó phải nói là cảnh giới của Bồ Tát vẫn ở trong vòng nhân quả, chứ khi nào phải đến khi nào thành Phật mới không có chịu nhân quả. Còn nếu mà trong trong và chúng sanh là Bồ Tát, đại tu hành là Bồ Tát thôi mà, Bồ Tát vẫn là chịu nhân quả, cho nên gọi là không bất muội nhân quả, tức là không có mê mờ, tức là rất là rõ ràng sáng suốt nhân quả, chứ không phải đó mình sai một cái chữ chỉ ngữ đó là đọa 500 đời làm hồ ly, từ Phật Ca Diếp đến thời ngài Quy Sơn tới ngài Bách Trưởng lâu như vậy. Cho nên đời này chúng ta chuyển ngữ nhiều, nhiều khi sai mà không sợ quý vị, thần tâm chúng sanh thời nay không sợ. Đó, cho nên có người nói kêu dịch sai có 80% đi chăng nữa, ý nói dẫn lời của thiền cha thì cũng vẫn là gì, vẫn có công đức mà cũng cũng phải biết ơn 80%. Vậy sao không không nghĩ lại, sai một chữ chuyển ngữ đọa 500 kiếp là hồ ly, sao không sợ? Cho nên là chư tổ luôn luôn nói là gì, mình phiên dịch á, mình giảng pháp chỉ mong là gì, không có tội, chứ đừng nói mong có công. Không có công, mình chỉ mong mà nó không sai để mình không có mang tội thôi, đừng đọa lạc. Thậm chí có sai nhưng mà sai nhỏ, nó không đến nỗi nặng. Ở đó mình cho nên học riết là mình bị chấp tướng đó, vì làm xong cái gì đó nên mình thiếu học bát là bát nhã ba la mật á, cho nên là thường quên mất đi cái gì làm bắt người ta có nhớ ơn mình ấy kia. Cho nên hôm bữa có người nào trong đâu trong nhà tràng nói gọi điện trang, gọi điện hình, nó nói có mấy đồng tu, có mấy đồng tu nói kêu cảm ơn thầy, thì trang nó không có ơn gì hết á. Tại sao không có ơn? Mình làm nhưng mình còn chấp tướng mới có ơn đó. Không có ơn gì cả, chúng ta là nhân duyên sanh, các pháp tùng duyên sanh, diệt phục tùng duyên diệt. Chúng ta có duyên đời này gặp nhau, chúng ta sát tấn lẫn nhau, chúng ta cùng tu đó thôi, không có gì ơn gì hết đó. Quý vị muốn nghĩ ơn thì quý vị ơn, còn con ai muốn thiền trang thì không. Thiền trang nghĩ là không, đời đến đến đây, đời này đến đây thì cần làm những gì mà cần làm gì được mình làm, Phật Bồ Tát giao cho mình làm gì được thì mình làm hết nhiệm vụ xong đi, không có ơn gì cả. Còn tất nhiên mình thọ ơn những người trước, tất nhiên mình đâu phải có ơn của chúng, mình nhớ ơn thôi, còn lại mình không có chấp tướng. Mà Bát Nhã Ba La Mật mà niệm niệm mình cứ lúc nào cũng có chúng sanh trong đó sao được, đâu được đúng không? Đó. Vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, vô ngã tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Đó. Mình phải đúng bốn cái vô đó tu hành. Cho nên là thật sự mà học á, nhiều đồng tu học vào trong cái văn hóa truyền thống quá lâu á, thường bị chấp tướng rất nhiều, toàn là cái ân nghĩa đó quý vị. Học riết rồi cái toàn bắt người ta nhớ ân mình không à, thật ra không phải. Mình nên nghĩ ngược lại, mình có cơ hội bố thí pháp cho chúng sanh, đó là chúng sanh, mình đã mang ơn chúng sanh rồi. Ví dụ quý vị thấy thiện trang giảng ở đây có bao nhiêu người nghe, quý vị đó là quý vị đã tạo điều kiện cho thiện trang có cơ hội cúng dường pháp đó, bố thí pháp đó, chứ không phải đơn giản đâu. Thiện trang phải cảm ơn quý vị mới đúng, không có quý vị không có thiện trang, không có quý vị nếu chỉ có thầy mà không có trò đâu được. Mình phải nghĩ ngược lại, và mình cũng vậy, cũng có người ủng hộ, cũng có người giúp đỡ mình, cho nên mình mới có được bây giờ không có, thì mình phải nghĩ nhớ lại đó. Cho nên mình phải tâm á, mình phải đổi ngược lại, đừng đòi hỏi ở trong trong chư Phật Bồ Tát, trong giáo lý nhà Phật là gì, đừng đòi hỏi chúng sanh, mà chúng ta hay gì, hãy hỏi ngược lại mình đã làm gì cho chúng sanh đó. Vậy như thế gọi là gì, Việt Nam có bài hát là đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi là rằng ta đã làm gì cho Tổ quốc đó, đúng không quý vị? Nó có bài hát như thế đó, đó tinh thần đó, Bồ Tát đạo đó, đó mới là Bát Nhã Ba La Mật đó, đó mới là lục độ Ba La Mật đó. Còn nếu như chúng ta vẫn là chấp tướng là mình làm có rất nhiều công đức, rất nhiều việc nó ân nó bắt người ta phải nhớ ân vân vân, người ta phải lạy lục mình vân vân, là điều là chấp quá nặng về tướng. Và chấp quá nặng tướng là trong kinh Vô Lượng Thọ có nói, có nếu có chúng sanh đúng không, cũng tu phước huệ tu gì đó, nhưng mà tình chấp sâu nặng đó, không thể rời tướng được, bất năng ly tướng đó, thì cuối cùng cầu thoát luân hồi nhưng mà chung bất năng đắc, cuối cùng cũng không ra được. Quý vị nhớ nha, học mình phải căn cứ kinh điển, học với Phật pháp lâu rồi. Dù pháp môn niệm Phật này là không cần lìa tướng ly tướng, nhưng mà trong kinh vô họ nói như vậy, chúng ta chứng tỏ là nếu mà chấp vào, thật ra cái chấp đó nó khiến dẫn nghiệp. Và nếu mà nói hơn nữa, quý vị thấy thật sự mà nói có nhiều cái nó cũng không có đúng giữa Phật pháp với thế gian pháp. Ví dụ như quý vị thấy Phật pháp á, các hòa thượng lớn như hòa thượng Trí Tịnh, ngài cũng không cho ai lạy hết á, không cho ai lạy cả. Còn mình á, mình tu tới đâu mình dám để lại, cho nên nhiều đồng tu nói để con lạy thầy thôi, chị đang sợ. Quý thật sự đừng nên lạy. Đó, một những bậc hòa thượng tôn túc các ngài cũng không dám nhận lễ của chúng sanh đâu, một lễ là nặng lắm. Hồi xưa thì ngăn học á, vị vị thầy đó tôi đang quên mất rồi, vị thầy đó nói là gì đó, Phật tử với người xuất gia giống như gì, như đá mài dao vậy đó. Người Phật tử thì họ cúng dường, họ lễ lại vân vân á, là cái dao của họ càng ngày càng bén. Còn người xuất gia thì sao, giống như cái con đá nó càng ngày càng mòn, cho nên đứt đâu mà chịu nổi đó quý vị ha. Cho nên là có một vị hòa thượng thì ngài cũng quên tên, là ở Việt Nam á, ngài cũng tịch rồi. Lúc trước á, cứ mỗi lần ai tới lễ là lễ ngài, ngài lễ lại, lại bên này lại thì bên kia cũng lại, ngài cũng lại lại. Xong rồi người ta đứng lên thì ngài đứng lên đó. Thế mới hỏi, ủa tại sao ngài lại? Ngài nói tôi làm sao nhận nổi năm ngọn núi tu di của mấy ông. Mấy ông lễ xuống là quý nằm năm ngọn núi tu di của mấy ông xuống, thì tôi làm sao nhận nổi. Năm ngọn núi tu di là gì? Ngũ thể đầu địa đó quý vị. Nên những bậc tu hành, đại tu hành á, càng ngày càng phá tướng, còn chúng ta càng ngày càng chấp tướng. Nên tu ra một thời gian rồi bắt đầu yêu cầu là người ta phải cung kính mình thế này thế kia. Tất nhiên quý vị cung kính là việc cung kính trong tâm để quý vị được pháp, quý vị học được. Còn nếu mà mình đòi ơn đòi nghĩa thì là ra vô sao thật thế gian pháp, mà thế gian pháp thì gọi là không thể ra khỏi sanh tử luân hồi. Phật Bồ Tát đối với chúng sanh vô lượng đại từ đại bi, nhưng mà Phật không bao giờ chấp là mình có ơn với chúng sanh nha. Nhớ nha, học á, mình học á, phải rốt ráo nha. Tại vì hôm bữa có người nói thiền trang như thế, cho nên sẵn thiền trang nói, thằng thiền trang nói cho quý vị hiểu, chứ không là mình học riết là chấp tướng. Đặc biệt những người học văn hóa truyền thống á, cái suốt ngày bị chấp đất, bị chấp ân đó, hay là trong đạo nho dạy, quý vị nên nhớ đạo nho dạy chỉ là gì, pháp thế gian, pháp thế gian như vậy, nhân thừa. Còn nếu quý vị muốn xuất hiện lên cõi trời, quý vị phải tu tới đệ tử của cái gì thái thượng công thiên thì quý vị mới lên được cõi trời và thiên thừa. Quý vị muốn ra khỏi sanh tử luân hồi, quý vị phải đối chiếu với kinh điển đại thừa, với kinh vô lượng thọ, với kinh thập thiện vân vân. Những điều đó phải là ly tướng, ly tướng làm mà không chấp tướng. Và chúng ta phải nghĩ ngược lại đó, như thiền trang đó, thiền trang vừa rồi nói đó, ví dụ như hiện đang có thành tựu ngày hôm nay chẳng hạn, rất nhiều người biết đó cũng nhờ công đức của quá rất nhiều đồng tu nghe pháp. Mỗi người nghe pháp, mỗi người bình luận trên bài bài giảng này, mỗi người like trên bài giảng này, mỗi người chia sẻ trên bài giảng này, đó là cái gì, đem công đức đó. Có quý vị có công đức đó, quý vị nhờ thiền trang, nhờ những người đó thiền trang gọi là ân triêm công đức đấy, cho nên thiền trang mới có thành tựu công. Chứ một một bài giảng ở cuối cùng không ai nói gì hết đúng không, không có ai nói là ôi thầy thiền trang giảng thế nào vân vân, rồi cuối cùng không có lưu truyền thời trang thì cũng đâu có ai biết đó. Cho nên sự thành công của thầy là nhờ sự thành công của trò, sự thành công của trò là sự thành công của thầy, người giảng và người nghe. Bây giờ không nói thầy trò, mình chỉ nói là người giảng và người nghe đó đều là tương hỗ lẫn nhau. Cho nên nhất tức thì đa, đa tức thì nhất, nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất, chính là lý của kinh Hoài Nghiêm, mình không có rời khỏi đâu đó quý vị. Hay, hay lắm á, thật sự Phật pháp hay vô cùng á. Đừng bao giờ mình nghĩ là mình phàm phu hèn kém không đóng góp gì cho Phật pháp. Có đó quý vị, bình luận một bình luận trên bài pháp, hoặc quý vị một chia sẻ, hoặc quý vị qua nói cho người nào đó nói thầy thích thiện trang, hoặc là thầy thích nhuận hóa, hoặc là hòa thượng Tịnh Không giảng pháp trên vô lượng thọ hay lắm vân vân, nên nghe đi. Đó là quý vị đã thỉnh chuyển pháp luân cho người ta rồi đó, cho nên đâu phải đơn giản đâu. Mỗi người góp một tiếng nói, mỗi người góp một chút vậy, nhưng mà thành công ngày nay chúng ta mới được thành công. Nếu không quý vị thấy tiền trang lên giảng có 3 4 người nghe rồi tiền trang thôi nghỉ, thôi giảng làm chi nữa đúng không, vì ít người nghe chứng tỏ mình giảng dở quá. Bây giờ thiện trang vẫn giảng tới bây giờ, vẫn chia sẻ tới bây giờ. Vì sao? Vì có nhiều, càng ngày càng nhiều người nghe, thì Trang thấy có lợi ích cho người và có lợi ích cho mình, cho nên thì Trang tiếp tục. Chứ nếu mà không có ai nghe thôi nghỉ, chắc chắn mình giảng dở quá rồi mình nghỉ thôi đó, chứ mình giảng làm gì đó. Và nếu như vậy thì đâu có thể thỉnh chuyển pháp luân được. Nên mỗi người đó giống như là gì, cái sự thành công của ngôi nhà mình thấy rất là đẹp, rất là hành tráng, nhưng nó không thiếu mỗi viên gạch trong đó. Chỉ cần thiếu một viên gạch, quý vị đập một viên gạch đó bỏ ra thì ngôi nhà đó liền xấu xí rồi, đúng không quý vị? Đó, đâu có đẹp đâu đó. Cho nên mỗi người đều góp một chút xíu cả đó, chứ không phải đơn giản đâu quý vị. Không có ai tri ân ai hết, người này cũng tri ân người kia đó. Và chúng ta cố gắng biết nhau, gọi là bạn rồi, là bạn nữ. Bây giờ đời này á, diễn vai thôi. Thì Trang hay nói với quý thầy á, thì Trang nói đời này á, thì Trang đang diễn cái vai khác. Đời trước có thể thì Trang diễn vai ngược lại đó. Có nghĩa là có thể chúng ta đời đời quá khứ á, đã phát nguyện tu cùng nhau. Ai lên thì nhớ, ai mà lên trên á, nhớ kéo người dưới. Cho nên đời này tới phiên Thiền Trang lên, Thiền Trang lên lên trên, quý vị chạy theo Thiền Trang. Có thể đời quá khứ quý vị lên trên, quý vị làm pháp sư, quý vị làm giảng tòa ở trên đó, Thiền Trang lại chạy dưới. Mình diễn qua diễn lại, nhưng mà diễn cái vai đó nó cứ đổi qua đổi lại, nhưng vô lượng kiếp thì có ngày thành công, có người ra khỏi sanh tử luân hồi. Đúng vậy, đời này thì Trang tin là những người góp tới đây rất đông. Bây giờ càng ngày càng đông thì chắc là đều là những người có thiện căn, nhân duyên, phước đức đã sắp đầy đủ rồi. Đời này thì sẽ ra khỏi sanh tử khá đông. Cho nên là cũng vậy mà nhân duyên tụ hội. Phật Bồ Tát cũng âm thầm gia trì cho chúng ta để pháp hội này được thành công. Chứ không là bây giờ không ai giảng đâu rồi, không có ai giảng Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, hòa thượng thì nghỉ mất rồi. Cô Lưu Tú Vân cô cũng chỉ giảng một phần thôi đó. Cho nên là mỗi người đều là một viên gạch nhỏ, một vật liệu nhỏ để góp nên một ngôi nhà chánh pháp, kinh vô thường thọ được lưu thông, được truyền bá, được thành tựu đó. Cho nên quý vị đừng có bi lụy con không làm được gì. Có, quý vị đừng có bi nghĩ là mình không làm được gì. Quý vị nghe pháp đó là quý vị đã đóng góp cho Phật pháp rồi đó. Cho nên quý vị có công đức đó rồi, quý vị hồi hướng Tây Phương chắc chắn vãng sanh, đúng không? Cho nên đừng nghĩ là không có gì, có hết đó. Mình phải có tâm lực lượng như thế, nhìn cách nhìn như thế. Thiền Trang đang diễn vai trò, mỗi người diễn đều như nhau thôi. Trên này công đức, nếu như tâm lượng lớn, công đức của chúng ta ngang nhau, bằng nhau cả, đó là điều chắc chắn. Mình phải hiểu được lý này. Như vậy trở lại với đoạn này, như vậy đó là tới đây rồi đúng không? Tức là Đức Phật nói với Phụ Vương tất cả chúng sanh trong ở trong sinh tử với tâm niệm Phật, nếu có thể hệ niệm không ngừng, nhất định sanh ở trước Phật, hễ được vãng sanh liền thay đổi được tất cả ác thành đại từ bi. Đây là lời đại từ chí hiếu khuyên cha của Đức Thế Tôn. Đó, chúng ta đã tới đây rồi. Chỉ khuyên niệm Phật đó. Chỉ khuyên hoặc là khích lệ, chữ khuyến nó có thể mình khích lệ niệm Phật. Rồi có thể thấy rằng trong tất cả hành môn chẳng phải không thù thắng, nhưng không phải là điều mà phàm phu tu được. Đó, phàm phu, cái chữ chữ chúng này là chúng phàm phu, mình thêm cái chữ chúng rồi nè, chúng sanh phàm phu hoặc là chúng phàm phu thôi cũng được rồi, tu được rồi. Sao nữa, chỉ có buộc tâm niệm Phật pháp môn là cái thù thắng nhất. Chỉ có thể buộc tâm ở pháp môn niệm Phật, thì đang thêm cái ở cũng được, là thích hợp căn cơ nhất đó. Quỳ tham chư tổ xác định cho chúng ta đảng năng y giáo niệm Phật. Chỉ cần có thể là y giáo niệm Phật, tức là y giáo tu hành niệm Phật đó. Định năng vãng sanh thì chắc chắn, chỉ định là chắc chắn hay là nhất định, được vãng sanh. Chức năng là được vãng sanh, nhất đắc vãng sanh, hễ mà vãng sanh tiện năng chuyển ác thành thiện thì liền có thể chuyển ác thành thiện. Niệm Phật chi phương tiện diệu dụng hiển thị vô dư. Tức là gì? Ở đây nói là nếu mà chỉ cần là y giáo phụng hành niệm Phật, đó, y giáo niệm Phật, tức là mình theo kinh kinh dạy thế nào mình làm theo như vậy và mình niệm Phật thì chắc chắn là được vãng sanh. Hễ mà được vãng sanh rồi đó, thì sao, liền có thể chuyển ác thành thiện đó, chắc chắn ác thành thiện, tại vì chúng sanh ở cõi năm diêm phù đề này là ác đâu. Tại vì sao, trong kinh nói là chẳng cái chi không tội, chẳng cái gì không nghiệp, kinh Địa Tạng nói vậy đó. Đó, cho nên là nó hiển thị cái gì, không có sót vô dư, tức là không sót một điều nào về sự diệu dụng lợi tiện lợi phương tiện, tức là tiện lợi của niệm Phật đó, nói như vậy là rõ ràng. Thì ở đây thì đang tạm dịch như thế này: hễ có thể y giáo niệm Phật chắc chắn được vãng sanh, hễ được vãng sanh liền được chuyển ác thành thiện, phương tiện diệu dụng của niệm Phật hiển thị không để lại, có thể không lưu lại. Ở đây dịch nó hơi ngược, dịch như nãy thì ngăn nói thì cũng hơn, tức là hiển thị không có sót lại, không có sót lại, mình để không sót lại, để lại thì trực nghĩa quá, sót lại phương tiện diệu dụng của niệm Phật. Tức là không còn thừa một chút nào, hiển thị hết á. Mình nói hiển thị hết thì dễ hiểu hơn. Cái sự lợi ích phương tiện đó là lợi ích và diệu dụng của niệm Phật, mà chúng ta thường chữ phương tiện đó là cũng không hay lắm đúng không, nhưng mà càng về sau càng hay mấy đoạn này. Bây giờ chúng ta có cái tiếp theo, tôi nói là niệm Phật hữu tứ chủng, tức là niệm Phật thì có bốn bốn loại. Bây giờ có bữa trước có người hỏi nè, thế nào là trì danh niệm Phật, thế nào quán tưởng niệm Phật, thì đang nói khỏi cần hỏi, trong bộ kinh này, trong bộ khoa chú này có đầy đủ cả, quý vị yên tâm đi. Rồi mai mốt là thế nào trần sa hoặc, kiến tự hoặc, vô minh hoặc, có hết trong này, học bộ này là đầy đủ hết luôn á, không thiếu gì hết. Cho nên học một bộ kinh này mà thông thì tất cả các bộ kinh đều thông cả. Bây giờ bốn pháp niệm Phật là gì, có bốn loại niệm Phật là gì, đây chúng ta sẽ bắt đầu học. Nhất là trì danh niệm Phật, đây chúng ta gâu nè, tức bổn kinh sở tông xưng niệm A Di Đà Phật danh hiệu, tức là cái tông chỉ của kinh này là xưng niệm danh hiệu của A Di Đà Phật đó. Quý vị biết đây, đây là chúng ta là tông chỉ của kinh này là trì danh niệm Phật, cũng chính là gì, là tông chỉ mà mình phải xưng hiệu danh hiệu của Đức Phật A Di Đà hay là Đức Phật A Di Đà đó, quý vị hiểu. Thiện đạo đại sư viết, tức là đại sư Thiện Đạo ngài nói rằng: di hữu kính lộ tu hành, đảng niệm Di Đà danh hiệu. Di là chỉ có cái con đường tắt, chữ kính là lối tắt, là con đường tắt, kính lộ là con đường tắt, tu hành chỉ niệm A Di Đà Phật đó, tức là con đường nào, con đường tắt tu hành mà đại sư Thiện Đạo nói là gì, chỉ cần niệm A Di Đà Phật thôi đó. Đó, chỉ niệm A Di Đà Phật là nhân kỳ phương tiện trực tiếp thành công. Cái chữ này là đọc là tấn tấn tốc giả, thành công tấn tốc giả tức là gì, chỉ có ngoài, nương vào chữ nhân là nương, nương vào cái phương tiện, chữ trực tiếp tức là thẳng tắp, phương tiện thẳng tắp này, chữ kỳ này này, thì sẽ được thành công rất là nhanh chóng. Tấn tốc tức là nhanh chóng, chữ tấn cũng là nhanh chóng, rồi chữ tốc cũng là nhanh chóng luôn, cho nên là mình đọc là nhanh chóng. Ở đây thì Trang xin đọc lại nha: trì danh niệm Phật, tức là chỗ tông chỉ của kinh này, xưng niệm danh hiệu của A Di Đà Phật. Đại sư Thiện Đạo nói chỉ có đường tắt tu hành chỉ niệm A Di Đà Phật, tức là đường tắt tu hành chỉ có một con đường thôi, mà đó chính là chỉ niệm A Di Đà Phật. Nương vào phương tiện thẳng tắp này thì thành công được nhanh chóng, thì thành công sẽ nhanh chóng, tức là chúng ta đây là con đường tắt, có nghĩa là mình đi con đường khác mà mình đi vòng vòng nó ra xa, còn đi con đường tri danh niệm Phật, phương pháp này là đường tắt. Và mình nương ở đây thì phương tiện này là thẳng tắp, thẳng tắp tức là đi đường thẳng, không có đi vòng, thì thành công sẽ được nhanh. Tại vì mình đi đường thẳng thì mình sẽ mau tới nơi. Rồi, đó là thứ nhất là tùy danh niệm Phật thì chúng ta biết rồi, tức là chúng ta chuyên xưng danh hiệu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà trong đây quý vị thấy nó chư tổ đều nói là có bốn chữ A Di Đà Phật thôi, chứ đâu nói Nam Mô A Di Đà Phật đâu. Đó, quý vị thấy không? Ngay cả cung kinh Vô Lượng Thọ cũng nói là gì? Phát tâm Bồ đề nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật hay là A Di Đà Phật, đâu có nói nhất hướng chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật đâu. Cho nên chúng ta phải hiểu y pháp bất y nhân. Hồi nay ở Việt Nam thì rất nhiều người không có đồng ý với niệm bốn chữ, hay niệm sáu chữ mới đủ. Thì thật ra mà nói họ không có nghiên cứu, không có học trong kinh Vô Lượng Thọ. Đó. Cho nên là thông cảm, chúng ta thông cảm cho họ. Nên phải gọi là mình y pháp bất y nhân. Pháp là gì? Phải theo kinh. Kinh mới là lớn. Ở trong Tam Bảo, quý vị thấy thứ tự Tam Bảo là gì? Phật, Pháp, Tăng. Khi Phật còn tại thế, tức là Phật còn ở đời, thì gì? Phật là lớn nhất, Pháp thứ nhì và Tăng là thứ ba. Khi Phật đã nhập Niết Bàn, không còn Phật nữa, thì gì? Pháp là lớn nhất. Cho nên á, quý vị thấy phải nương theo Pháp chứ không có nương theo người. Người nào nói đúng với Pháp ta mới nghe, người nào nói không đúng Pháp ta không nghe. Pháp là gì? Kinh điển. Đó, chứ không mà bây giờ cứ y người bất y pháp mà chết, y nhân bất y pháp là tiêu rồi. Nên họ nói là chuyện của họ, tại vì họ không có nghiên cứu, họ không có học. Đó, và lời cái đề xuất này không phải là từ từ Hòa Thượng Tịnh Không đâu, mà từ gì, chứ như ở trong Đại Thừa Thiền Đạo cũng nói đó quý vị thấy, ngài chỉ nói niệm, người ta chỉ nói đó niệm A Di Đà Phật. Còn nếu mà nói hơn nữa đó là Đại sư Liên Trì, phải không quý vị thấy, ngài công án là Đại sư Liên Trì, có nhiều người hỏi ngài dạy cho người ta niệm Phật thế nào, ngài nói ngài dạy cho người ta niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Thế còn ngài niệm như thế nào, ngài nói tôi chỉ niệm bốn chữ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thôi. Vì sao vậy? Bởi vì họ niệm họ chưa có nhất tâm vãng sanh, họ chưa muốn vãng sanh, cho nên hãy thêm hai chữ Nam Mô vô cho họ cung kính, họ được phước. Còn tôi thì tôi đã quyết định đời này vãng sanh, cho nên tôi chỉ niệm bốn chữ thôi. Đó, đó là gì? Ý nghĩa đó mà được một vị thượng tọa khi dạy ở trường Phật học á, thì thượng tọa đó nói thế này, thì thượng tọa đó là trưởng ban Hoằng Pháp, hình như Thiền Trang nhớ là ngài là trưởng ban Hoằng Pháp tỉnh Bình Thuận. Ngài nói là niệm sáu chữ á, thì thấy cung kính, mà niệm bốn chữ thì dễ nhiếp tâm, tại vì bốn chữ nó ít hơn, cái khởi sát na nó ngắn hơn. Tất nhiên tâm mình á, quý vị học đi hỏi ngài Tại Sĩ cũng chẳng hạn, hòa thượng Tại Sĩ ngài cũng nói là nếu mà nhiều chữ càng khó nhất tâm, cho nên mới nói là đọc kinh không bằng trì chú, trì chú không bằng niệm Phật. Vì sao? Quý vị đọc kinh nhiều quá, kinh dài quá mà quý vị không nhiếp tâm được, tán loạn mất tiêu rồi. Thế nên trì chú ngắn hơn, chú ngắn hơn cho nên dễ nhiếp tâm hơn. Nhưng mà chú vẫn không ngắn bằng niệm Phật, niệm Phật ngắn thì dễ nhiếp tâm hơn. Vì chúng ta niệm một chút thì chúng ta tán tâm mà công đức đâu có. Quý vị nhớ câu chuyện mà bà thượng hay kể đó, Thiền Trang quên tên rồi, các vị đó là vị tướng quân á, có hay trì tụng kinh Kim Cang, đó, có một người lính chết. À, người lính báo mộng là hãy hồi hướng cầu siêu cho tôi, hãy trì cho tôi bộ kinh Kim Cang. Ngài cũng rất là tuyệt vời, ngài cũng trì kinh Kim Cang, đang trì nửa chừng cuốn kinh đó, thì có người bưng cái ly trà vào, thì ngài đang tụng kinh ngài đâu nói được, ngài đưa ra hiệu cái tay là không uống, đưa tay ra. Thì tối hôm đó ngài nằm mơ thấy người lính đã chết đó, mới nhập báo với ngài cảm ơn ngài, ngài rất cung kính, ngài rất chí thành, ngài tụng cho tôi một bộ kinh Kim Cang, nhưng tôi chỉ nhận được nửa quyển à, vì nửa sau đó là tôi thấy cái chữ không không dùng xen vô, cho nên sau đó tôi không nhận dụng được nửa quyển sau. À, ngài mới nhớ lại là ôi lúc đó ta ra hiệu là không dùng, không, tức là không uống trà. À, đang tụng nhiếp tâm đó quý vị thấy không, nên tụng kinh á, ráng. Thiền Trang cũng nhớ công án đó, cho nên thường chỉ đang tụng kinh niệm Phật đó, niệm Phật á, thờ khóa vô thì ít khi mà đem nước vô lắm, giảng kinh thuyết pháp vậy không uống nước đâu, thì sợ như vậy đó, sợ công án đó đó, nhớ liền, mình nghe đâu mình nhớ mình làm á đó. Cho nên là cố gắng, từ khi thời khóa quá dài mà khát nước không chịu nổi cho nên phải uống đó. Nên hôm sau á bị ngài tụng lại, tụng chí thành từ đầu đến cuối hết, thì bắt đầu người đó báo mộng đó, tôi đã nhận đủ kinh Kim Cang à đó quý vị không, một bộ kinh dài thôi chứ còn xen tạp có chút xíu à, là không dùng phải tay thôi là đó thì xen tạp, thì trì chú ngắn hơn đúng không, chú đề bi hay chú gì đó ngắn ngắn chút mà dễ hơn. Niệm Phật mình niệm 4 6 chữ dễ hơn hơn rồi niệm 4 chữ càng tốt hơn, càng dễ nhiếp tâm hơn. Mà nếu mà ai học về tư duy, về duy thức, về định á, quý vị học cái phẩm định của trong câu xá luận của tông duy thức á, luận câu xá đó, quý vị thấy rõ ràng là tâm này, tâm với cảnh phải nhất như, gọi là định. Tâm cảnh nhất như, mà cảnh á, cảnh là gì, câu Phật hiệu, mà càng dài thì cảnh nó rộng, cảnh rộng thì khó nhiếp tâm hơn cảnh hẹp. Cảnh hẹp là gì, câu Phật hiệu ngắn được 2 chữ là đỡ rồi, chưa nói đến lúc lâm chung mình niệm 4 chữ. Nếu 10 câu Phật hiệu, 4 x 10 bao nhiêu, 40 chữ. Còn mình niệm 10 câu Phật hiệu mà tới 60 chữ à, 10 câu Phật hiệu nhân 6 chữ đó là 60 chữ, dài hơn gấp rưỡi rồi. Cho nên lợi thế thời mạt pháp, Phật Bồ Tát biết chúng sanh thọ trì không nổi câu Phật hiệu, cho nên dài quá thôi rút ngắn đi, mà chúng sanh nó không muốn, không ma vương nhiều người ngăn cản lại, sẽ không chúng sanh được độ thoát sao. Rồi đổi lại niệm A Di Hòa Thượng Thí Tịnh, đổi cho ai rồi, đổi Hòa Thượng Thí Tịnh là chủ tịch hội đồng trị sự của giáo hội Phật giáo Việt Nam, ngài đề xướng cho ai đề xướng, mà mấy người không biết là nói của Trung Quốc, chính Hòa Thượng Thí Tịnh đề xướng à, cho nên nhiều người không biết à, nói không biết gì hết trơn, nói của Trung Quốc, nói Trung Quốc thế nào, nói Hòa Thượng Thí Tịnh à, cho nên là ngài cũng từ bi biết chúng sanh niệm chứ A Di nó hơi khó, cho nên này thôi niệm A Mi đi cho dễ đó, mà Hiếu Thanh cũng không chịu, chấp trước quá trời. Cho nên người tu hành á, chấp quá nặng, thật sự mà nói chấp quá nặng, mà tu chấp là gì, đó là không có phải nói mình nói tu cho giỏi rằng là mà chấp quá nhiều. Bây giờ chúng ta tu rồi chúng ta cũng không có chấp, ai niệm A Di cũng được, ai niệm 6 chữ cũng được, ai niệm A Mi cũng được, niệm sao cũng được, niệm sao cũng được, mình niệm phần mình đi đúng không, mình lo mình tu phần mình đi. Còn bây giờ mình cái suốt ngày mình đã phá người khác rồi làm gì đó, muốn tu thế mình cứ tu đó. Cho nên nhiều cái rồi còn chấp Nam chấp Bắc nữa đó, quý vị thấy không, người tu mà nói ví dụ như kinh ở miền Nam đưa ra miền Bắc, miền Bắc không chịu, các chùa miền Bắc không có chịu dùng, kêu kinh này không thích, thấy thích dùng cái kinh miền Bắc thôi. Đó là gì, nó tu mình nói tu cho cao, mình nói ngài Lục Tổ Huệ Năng đó, quý vị thấy Lục Tổ Huệ Năng ngài nói chưa gì hết, ngày tới là Hoàng Mai gặp Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn thôi. Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn hỏi ngài là gì, ngài tử à, ông tới đây để làm gì à, ngài mới thưa là con tới đây để muốn làm Phật à, ngài Ngũ Tổ mới thử ngài mới nói à, ông là người xứ lĩnh Nam, xứ lĩnh Nam là xứ là Việt Nam đó, hồi xưa đó là Việt Nam, lĩnh Nam tức là cái nơi Việt Nam là cái là nơi thuộc địa đó, là nơi thuộc địa đâu phải chánh chính quốc đâu, mà ông cũng đòi làm Phật. Ngài Lục Tổ Huệ Năng nói liền một câu là gì, thưa ngài Phật, người thì có Nam có Bắc nhưng Phật tánh không có Bắc có Nam, quý vị thấy không, bây giờ mình phân biệt đủ, nào là của Trung Quốc, nào là của Việt Nam, nào là vậy này kia, thôi thua. Cho nên tu hành nhiều rồi phân biệt nhiều, chứng tỏ chưa thật sự khế nhập cảnh giới, chưa có Bát Nhã Ba La Mật, chưa có Lục Tổ Đàn Kinh gì hết, thiền cái gì. Cho nên là thật sự đáng thương thằng người đã nay, thật sự nói tu thiền thì tu gì chấp quá à. Nếu mà mình tu tịnh độ mình chấp, mình kém mình học ít mình chấp đã đành đúng không, mình tu mà xưng đây người ta tu thiền rồi vân vân mà chấp như vậy thì thật sự là đáng thương, thật sự đó đó là gì, mình chưa vào được thấy không, nên là học thua người ngoài đời, người ngoài đời người ta đâu có chấp đâu quý vị. Người đời người ta thấy sao cũng tốt đẹp thì sao người ta không biết, mà học vô. Cho nên ở trong nhà Phật nói là gì, à không biết thì sao, không biết thì không có chuẩn bị sao đó, biết chút ít là chấp dữ lắm đó, mà biết thì biết cho rộng, biết cho sâu thì không bị chấp đó. Đó là một nguyên lý nguyên tắc ha. Cho nên là có Cho nên là đủ hết. Còn ở trong đây có sư cô tâm thường nói là gì, A Di Đà Phật, con bạch thầy, nhiều người biết có niệm A Di nhưng sợ lúc lâm chung người trời niệm niệm A Di, vì A Di nhiều người niệm hơn nên không dám thay đổi. Cái đó là quý vị cũng cũng lo, cái đó là sai. Tại vì quý vị thật sự mình nói quý vị niệm A Di rồi quý vị đâu chấp A Di đâu, người ta niệm A Di cũng đâu xa đâu. Đó. Còn quý vị niệm A Mi mà quý vị thấy người ta niệm A Di quý vị khó thấy khó chịu là quý vị cũng thua rồi đó. Cho nên là sao, niệm A Mi cũng được, A Di cũng được, họ niệm A Di mình niệm A Mi không sao hết đó. Còn quý vị chưa thấy Thiện Trang về chùa sư phụ, Thiện Trang niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, đâu có niệm A Mi Đà Phật đâu. Nhưng mà Thiện Trang sao vẫn cứ niệm bình thường đó. Cho Thiện Trang lên dẫn chúng hả, Thiện Trang vẫn niệm Nam Mô A Di Đà Phật bình thường, vẫn nhiếp tâm, vẫn vẫn nhiếp tâm thoải mái, có gì đâu. Niệm sao mình không chấp đó mới đúng, còn mình chấp quá mình sợ là đến lúc lâm chung thì sợ đó, nỗi sợ đó không. Rồi quý vị sẽ thấy đến lúc lâm chung sẽ có những chướng ngại, quý vị còn sợ là chắc chắn có ngại. Cho nên là ai đó chưa hiểu điều đó cố gắng thông qua nha, niệm sao cũng được hết á. Mà thật sự khi quý vị có công phu rồi đó, niệm mà quý vị nhập tâm được một chút rồi đó, ai niệm gì cũng được hết á, không có gì hết. Họ tới đó họ có gõ tiếng trống đùng 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 đùng, họ có niệm thần chú Lăng Nghiêm cũng không sao hết á, mình vẫn là niệm Phật, phải tự tại như vậy á vãng sanh chắc chắn. Còn bây giờ còn sợ, ôi sợ đến lúc lâm chung họ tới họ niệm cái gì đó à, quý vị thấy có Phật tử đây, có thầy quý huynh đệ Thiên Trăng có kể đó, đó đã có một thầy thầy hồi xưa cũng ở đây rồi ra đó trải niệm cho một người nào đó. Đồng có một thầy nữa hồi xưa Thiên Trắng gặp đó thầy đó rồi đâu ở Hà Giang á, thì mới hai vị thầy, một thầy thầy thì vô bảo niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, một vị thầy kia thì chặn ngang luôn, giật vô niệm gì, niệm thần chú mật tông gì đó để cho người ra đi đó. Quý vị thấy không, đến lúc lâm chung tự nhiên sẽ có những cái chướng nặng như vậy đó. Nếu người lâm chung không có đủ công phu, không đủ tự tại, không có trí huệ để buông thì mình thấy ôi khó chịu quá, tự nhiên mình muốn niệm Phật mà nó tới nó niệm chú, mình muốn niệm Phật mà nó niệm cái kiểu khác không giống mình là chướng ngại vô cùng. Cho nên phải buông, người tu hành là buông, buông phải buông những cái đó nữa không sao hết, ai niệm sao cũng được, mình không cần, mình chỉ cần có người ta tới trợ niệm mình cũng là tốt, là không có là thôi cũng sao, Phật mới quan trọng. Còn quý vị còn có vướng vắc như vậy đó, chắc chắn tưởng thường ấy, cái đó là cái điểm yếu để mà oan gia trái chủ họ sẽ bám tới đó, mà họ sẽ tác động đến mình đó. Cho nên người không vãng sanh được là do vậy đó quý vị, thường là mình có những cái chướng ngại mình chưa có buông được, cho nên họ biết được tại oan gia trái chủ họ có tha tâm thông, họ biết à nó đang dướng ở chỗ này, ta tới chỗ đó ta sẽ tấn công vào chỗ đó, dướng ở con thì tấn công vào con, dướng ở chồng tấn công vào chồng, dướng ở tiền tấn công ở tiền, dướng ở câu niệm Phật không thích cái kiểu này phải không, phải niệm cái kiểu của thầy Thiện Trang mới dễ chịu. Còn bây giờ họ vô họ hát chơi vậy đó là quý vị không bị ăn sanh à. Quý vị tức lên quý vị không hết niệm Phật được, không bị ăn sanh. Làm sao đó tu á, mình nó tu á thì mình tu là tu cho mình, nhưng mà mình buông xả ai niệm gì cũng được, muốn thế nào quý vị thấy đó. Ở đây không biết có đồng tu nào chứng kiến hồi năm 2017 Thiện Trang có ra dẫn cái đạo tràng. Đó là Thiện Trang đi theo thầy tha khác thôi, vì thầy đó học cùng lớp ở Hà Nội đó, ở đạo tràng đó hình như đạo tràng của cô Trúc Hạnh á, ở đâu đâu ở Hà Nội Thiện Trang quên mất rồi đó. Nhưng mà Thiện Trang không cái nhớ là đạo tràng đó thì cái thầy đó thì bảo niệm 6 chữ, mà niệm cái 6 chữ theo kiểu thầy Giác Nhàn. Hồi xưa thầy Giác Nhàn niệm 4 chữ đó, cái kiểu đó, cái điệu 4 chữ đó, mà bắt là mọi người niệm 6 chữ theo kiểu đó, cái kiểu nhạc mà bây giờ là đổi từ 4 chữ thành 6 chữ, vì thầy đó cũng bị nhiều người nói quá cho nên thầy đã đổi sang 6 chữ. Không ai niệm được hết, khó niệm á, Thiện Trang niệm được. Thiện Trang kiểu nào cũng niệm được hết. Rồi Thiện Trang dẫn, thích dẫn kiểu nào cũng được. Rồi Thiện Trang vào ở chùa, một cái chùa của một vị thầy ở miền Tây á, là thầy đó là đệ tử của sư ông Vạn Đức, Hòa Thượng Trí Tịnh đó. Thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ở Thiện Trang niệm Nam Mô A Di Đà Phật theo kiểu nhạc. Rồi qua nơi khác niệm Nam Mô A Di Đà Phật cái kiểu chùa Hoằng Pháp hồi xưa, hay cũng niệm 6 chữ à, kiểu nào cũng được hết, niệm thì nhân dẫn chúng cho dẫn dẫn được, quý vị muốn niệm cái nào cũng được thì nhân niệm cái nào cũng được, niệm có nhất tâm không cũng nhiếp cả. Nhưng mà thì đang nói mình trong cái nhiếp đó mình nên chọn cái rốt ráo. Rốt ráo là gì? Niệm không có theo nhạc, không có theo điệu, mà cái niệm trầm thì nó tốt nhất, vì đó mình luyện cho những người có chưa có công phu hoặc là chưa có vô được thì từ từ nó theo vô được. Còn mình nương quá nhiều phương tiện, nào nhạc, nào phải thế này thế kia, nền đúng không, thì sau này nó khó cho những người chưa vào được công phu. Chứ còn nếu mà đã vào được rồi á, thật sự niệm kiểu gì cũng được hết á. Nói thật quý vị, nếu mà đã vào công phu, đã có công phu thật sự, ai niệm gì mình cũng hoan hỷ á, cũng sao không sao đó, bình thường. À, cho nên cố gắng nha, xả đi, cố gắng đó. Đó đây là cảm ơn cô Tâm Thường đã hỏi câu hỏi đó, đó là giải nghi cho những đồng tu, chứ chính bản thân cổ chắc cũng không thông rồi, nó cũng thừa công phu để có thể niệm được. Nhưng mà nhiều đồng tu sợ không dám đổi, thì chúng ta cứ yên tâm đi, chúng ta cứ lo mình tu thôi. Và làm sao đó niệm a di cũng được, niệm a mi cũng được, niệm 6 chữ cũng được, niệm 4 chữ cũng được, hoàn cảnh nào mình cũng thích ứng được thì chắc chắn sẽ dễ dàng vượt qua tất cả các chướng ngại. À, thì ở đây chúng ta tới đoạn tiếp theo là chúng ta học về quán tượng niệm Phật. Quán tượng niệm Phật thì như thế này. Hai, quán tượng niệm Phật dĩ cúng dường thánh tượng, tức là mình dùng, dĩ là dùng cúng dường thánh tượng, tức là tượng của vị thánh, tức là tượng Phật đó. Chú mục quán thị, tức là mình chú là chú tâm đó, cái chữ chú này có nghĩa là tập trung, chăm chú đó. Ở đây cái chữ chú mục là từ kép dịch có nghĩa là để mắt nhìn kỹ, để mắt nhìn kỹ, nhìn thì chúng ta bốn cái chữ này chúng ta dịch luôn, là có thể là dịch luôn là mình để mắt nhìn kỹ mà quan sát. Cái chữ quán thị là nhìn, nên mình nói quan sát. Nhiên tượng khứ vô hoàng vô. Chữ nhiên á có nghĩa là gì? Chữ nhiên ở đây có nghĩa là nhưng mà khi, thay thêm chữ khi nữa, khi mà cái tượng Phật đó đó rời xa, chữ hoàng là hay, hay không vô, rất là hay không có, hay không có tượng. Nhân thành gián đoạn thì liền thành sự gián đoạn. Tức là ở đây nói đến pháp môn sự khó khăn của niệm Phật theo gọi là quán tượng niệm Phật. Quán tượng niệm Phật là gì? Quý vị thờ một tượng Phật. Đó, mình có thể thờ một tượng Phật rất là trang nghiêm và mình nhìn Phật suốt ngày thôi. Mình nhìn miết như vậy, nhìn nhìn hoài. Đó, thì nhìn đến làm sao đó nhập tâm được đó. Nhập tâm được thì khi đi đứng nằm ngồi gì mình cũng thấy hình Phật đó, hình tượng Phật đó luôn luôn ở trước mắt của mình đó, có nhắm mắt lại cũng thấy vậy, thì đó là cái pháp quán đó nó tương đối thành công. Nhưng mà ở đây nếu nêu ra cái sự khó khăn là nếu khi mà không có tượng Phật hoặc là đi rời xa khỏi tượng Phật thì sẽ cuối cùng nó bị gián đoạn, tại vì người công phu chưa có thành thục thì sẽ bị gián đoạn. Cho nên đó là điểm khó của quán tượng niệm Phật, không bằng dễ bằng trì danh niệm Phật. Quý vị hiểu mà, đoạn này đang nói là bốn pháp môn niệm Phật đó, thì quán tượng niệm Phật là có sự khó khăn, cho nên mục tiêu là nói là niệm Phật dễ hơn, trì danh niệm Phật dễ hơn, còn quán tượng khó. Nhưng mà cũng có người căn cơ có thể tu quán tưởng, thì trong quán tượng niệm Phật đó, thì làm sao đó, quý vị nhìn hình Phật đó không có hình Phật, quý vị vẫn thấy hình Phật đó xuất hiện, thấy vậy cứ miết vậy. Nhưng mà tu phải hiểu nha, cái nhiều khi rớt vào ngũ ám ma nữa, rồi quán hồi rớt vào ngũ ám ma, thì trong kinh Quán Vô Lượng Thọ có, nhưng mà ở đây chúng ta không có đề xuất, không có nói kỹ về cái pháp này, chúng ta chỉ giới thiệu qua. Thì nhưng mà ở đây có đưa ra cái sự khó khăn đó là nếu mà rời xa tượng Phật đó, khứ đó, tức là rời xa, hoặc là chư hoàng hoặc là không có tượng, vô là không có tượng, thì sẽ liền thành gián đoạn. Như vậy khó mà công phu liên tục, chẳng bằng niệm Phật lúc nào cũng niệm được. Thì đoạn này chắc là chúng ta nên học tới đây thôi ha. Còn rất nhiều hay cái phần sau này, chúng ta sẽ để lại thứ bảy chúng ta sẽ học tiếp ha. Thứ bảy này chúng ta học tiếp. Mời quý vị chúng ta chắc là nên hồi hướng. Thì thật ra thì chị Trang cũng muốn giảng nhiều hơn, nhưng mà tùy bài ha, có bài khó bài dễ, phần sau lại hay, phần sau của phần này rất hay và rất khó, và thậm chí vừa khó vừa hay. Nhưng mà hôm nay chúng ta học ở giữa giữa đó, cho nên là đã nhân duyên mỗi bữa thì có lúc lên cao lúc xuống thấp, lúc lý lúc sự, nó bổ sung cho nhau. Học mình hiểu thì mình đều thấy được lợi ích cả. Hôm nay cũng có được nhiều điều lợi ích, thì chúng ta cố gắng nhớ để mà hành trì, mỗi người giống như một viên gạch để gây dựng lên ngôi nhà Phật pháp. Phật pháp bây giờ nó suy yếu rồi, khó đó. Người giảng kinh thuyết pháp thì không nhiều, mà chúng ta cũng không phải là những người gọi là có nhiều cái ảnh hưởng cho đại chúng, cho nên là chúng ta cũng chỉ là một những ánh sao sáng lẻ loi trên bầu trời đêm mà thôi. Vì vậy chúng ta cố gắng đừng để những ngôi sao ấy tàn lụi tắt mất đó. Cho nên là cố gắng mỗi người, và cố gắng quý vị tu và cũng là có sự cố gắng rồi, thì mình đều có công đức cả, nghe pháp là cũng là có công đức, và nếu như chúng ta tâm thanh tịnh là được rồi đó. Và chúng ta sẽ niệm Phật được được công phu sẽ lâu ngày. Hôm bữa có người hỏi Thiền Trang, có một sư cô hỏi Thiền Trang thì câu hỏi là cách niệm Phật như thế nào, thì Thiền Trang nói tùy hoàn cảnh, nếu như ở trong chùa đó, thì có thể nghe pháp nhiều. Như cô ấy nói nghe pháp nhiều, nghe pháp rồi có thời gian thì tranh thủ niệm Phật. Và cách đó thì đang nói là thật sự mình nói cái cách mà chúng ta nghe pháp nhiều rồi niệm Phật ít thì con đường nó đi nó cứ dần dần, thời gian tâm mình sẽ thanh tịnh, mình niệm dần dần nó vào công phu rồi dần dần cũng được nhất tâm thôi. Nhưng mà nếu như có thời gian thì chúng ta song đôi á, song đôi được cả hai phương pháp, tức là nghe pháp nhiều nhưng mà niệm Phật cũng nhiều, như tiêu chuẩn ngày xưa chư tổ đưa ra là 8 tiếng niệm Phật, 8 tiếng nghe pháp, thì mình sẽ thành công nhanh hơn, mình sẽ đi được nhanh hơn. Có thể chỉ cần 2 3 năm, 3 đến 5 năm mình vào được công phu hoặc là thành phiến được. Nhưng nếu như chúng ta không có thời gian, chúng ta nghe pháp nhiều mà chúng ta niệm Phật ít thì cũng từ từ tâm thanh tịnh rồi dần dần mình cũng vào công phu, nhưng mà lâu đó. Còn có nhiều người niệm Phật không, niệm Phật không cũng được thì càng lâu hơn nữa đó, sẽ lâu hơn nữa tại vì nó khó hơn, thì thời nay ô nhiễm quá nó khó hơn, cho nên chúng ta cũng chỉ là tu theo cái phương pháp thứ hai, bất quá gọi là phương pháp thứ hai là nghe pháp nhiều hơn niệm Phật đó, quý vị hiểu. Còn nếu như mà song đôi, một ngày mà ai có phước báo rảnh rỗi một ngày nghe pháp 8 tiếng niệm Phật 8 tiếng thì những người ấy thành công rất nhanh, 3 đến 5 năm có thể nắm chắc được phần phần sanh, có thể được đạt được công phu thành phiến. Còn chúng ta không có làm được như vậy, chúng ta nghe pháp nhiều thì cũng tốt, ngày ngày buông bớt, buông xuống bớt và mình niệm Phật tự nhiên tâm thanh tịnh, thì niệm Phật câu câu nào câu đó đều có chất lượng. Thì Giang xin dùng từ ngày hiện đại gọi là chất lượng đó, đó là lý do tại sao mình phải nghe pháp là vậy đó. Còn không á, quý vị vọng tưởng nhiều, quý vị niệm nó không có chất lượng. Mình muốn niệm Phật chất lượng á là gì, quý vị niệm nhiều, niệm 3 tiếng 4 tiếng 5 tiếng 6 tiếng gì đó, rồi bắt đầu cái tâm mình nó thanh tịnh trở lại thì lúc đó nó vô đó. Cho nên cũng là một cách tu, nhưng mà cách tu cho người có phước báo khác, cách tu cho người bận rộn khác, cách tu cho người vừa vừa khác. Và chúng ta Thiền Trang nói là chúng ta đang tu với cách giữa giữa, chấp nhận tiệm tu, tu chậm chậm vì chúng ta không có phước báo, chúng ta không có thời gian đó, quý vị hiểu như vậy. Nên nên cái phương pháp tu hành đó đều rõ ràng hết rồi, chúng ta đều biết đường đi hết rồi, thì bây giờ chúng ta hành trì thôi. Thì thời gian hôm nay cũng hết rồi, rồi quý vị chúng ta hồi hướng. Nam Mô Phật, mời quý vị chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.